Trong phần bài giảng hôm nay thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu phần tiếp theo phần bài giảng hôm qua. Hôm nay thì chúng ta đi vào phần tiếp theo của các địa vị của Bồ Tát. Hôm nay thì chúng ta đi vào 10 hạnh tiếp theo, đó là thập hạnh. Một là hoan hỷ hạnh. Khi mà các hàng Bồ Tát đã vượt qua hàng thập tín, qua hàng thập trụ và lên hàng thập hạnh này, thì tức là đã lên được phần gì ạ? Thứ 21 rồi, cho đến 30. Thập tín tức là 10 địa vị đầu tiên của hàng Bồ Tát sơ học. Rồi tiến lên bước thứ hai, đó là gì? Là 10 địa vị hàng thập trụ của hàng tiếp theo của hàng sơ học Bồ Tát. Tiếp theo là lên đến hàng thập hạnh. Thập hạnh thì hạnh thứ nhất là hạnh hoan hỷ, tức là trong hai hạnh này là hạnh thứ 21 trong 52, hoặc có sách nói là 53 hạnh của gì? Của Bồ Tát đó. Đó. Thì hoan hỷ hạnh, thế nào là hoan hỷ? Hạnh ở đây ấy, hoan hỷ tức là vui mừng. Hoan hỷ tức là vui mừng. Do đâu mà vui mừng? Do tu gì? Do tu tập gì? Thập tín. Và do tu tập thường trụ tâm ở trong thập trụ, cho nên hoan hỷ này, cái sự hoan hỷ này, sự vui mừng này được sinh ra từ trong nội tâm, chứ không phải là sinh ra do người khác làm cho mình buồn cười, làm cho mình vui mình cười ở bên ngoài, thì đấy chưa phải là hoan hỷ. Mà đây hoan hỷ thật sự là gì? Do công đức tu tập giữ giới, tâm sinh định và phát sinh trí tuệ, cứu độ chúng sinh qua 20 hạnh trước đó, 30 hạnh tu tập của Bồ Tát trước đó, thập tín thập trụ đó, thì đến bây giờ lên thứ hạnh thứ 21 thì liền là tâm lúc nào là cũng thường hoan hỷ, lúc nào cũng thường tươi, sẽ rất hoan hỷ đấy. Chúng ta nhìn các vị cứ nhìn thấy các tôn túc trưởng lão mà có cái sự tu tập á, ở Việt Nam chúng ta như là gì? Các vị nhìn Hòa Thượng Thanh Từ á, các vị nhìn thấy Hòa Thượng Thích Thanh Từ á, nhìn thấy Hòa Thượng lúc nào, tôi đã được tiếp kiến Hòa Thượng mấy lần rồi, nhìn lúc nào ngài cũng cười, nhìn cũng như cười ấy. Nét mặt của ngài không có bao giờ là thấy là cái lộ ra cái nét mặt là cau có hay là phiền não hay là giận dữ gì cả, lúc nào rất hoan hỷ. Ngài lên giảng pháp á, ngài cười một cách rất là thoải mái, nhìn lúc nào cũng tươi đó. Còn nhìn thiền sư Thích Nhất Hạnh thì lúc nào nhìn cũng trang nghiêm đó. Nét mặt của Hòa Thượng Thanh Từ thì lúc nào cũng hoan hỷ, mà Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thì phần lớn lúc nào cũng thấy trang nghiêm đó. Vì cái phương pháp tu của hai ngài có khác nhau. Hòa Thượng Thanh Từ thì lấy phương pháp tu thì tu theo thiền phái của Trúc Lâm Yên Tử, còn Hòa Thượng Nhất Hạnh thiền sư Nhất Hạnh là tu theo thì gần như là cái nương vào cái bộ kinh tạng của Nikaya đó, tu theo các thiền nguyên thủy gần như vậy đó. Chứ còn chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không chuyên niệm Phật, Hòa Thượng Tịnh Không chuyên niệm Phật, chúng ta nhìn thấy bất cứ ngài lúc nào nét mặt của ngài hoan hỷ mà rất là rạng ngời. Cái sự hoan hỷ đó không phải là do bên ngoài tác động tới, mà do gì? Do sự bên trong, nội tâm của các ngài chủ ở trong gì? Như Hòa Thượng Tịnh Không niệm Phật thì chủ ở trong niệm Phật tam muội, Hòa Thượng Thanh Từ tu tập thiền thì chủ ở trong gì? Ở trong định. Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng vậy, cho nên các ngài lúc nào tâm cũng sinh ra hoan hỷ đó. Cho nên tu đến các hàng Bồ Tát vượt qua hàng thập tín thập trụ, bước lên hàng thập hạnh, thì cái đầu tiên qua có công đức tu tập của 20 địa vị trước đã được thuần thục, đã được thành tựu rồi, hoặc đã gần thuần tục, gần thành tựu rồi, cho nên thì tiến đến cái địa vị này thì trong tâm luôn luôn hoan hỷ đó. Mọi việc làm, mọi cử chỉ, mọi hành động của các ngài đều hoan hỷ đó, đều hiện lên cái nét hoan hỷ đó. Thậm chí chúng ta thấy ở trong Trung Phong Tam Thời Niệm, có người Hòa Thượng giảng là có Pháp Sư Ngộ Hạnh, tức là đệ tử lớn của Hòa Thượng Tịnh Không, đi đến bạch với Hòa Thượng rằng là ở Đài Loan và ở Trung Quốc có rất nhiều vị Pháp Sư là mắng Hòa Thượng Tịnh Không và nói với Hòa Thượng Tịnh Không là truyền bá cái pháp gọi là mê tín dị đoan, đi ngược lại với cái đức tin của tôn giáo, vân vân. Cho nên nhưng mà hòa thượng bảo với đệ tử của mình là thầy ngộ hạnh là gì, thôi kệ họ, họ nói thế nào thì nói, đấy là việc của họ. Thế thầy ngộ hạnh mới không chịu được, mới bảo là thưa sư phụ, vậy sư phụ không ấy thì thôi để cho mấy em chúng con thì tập trung nhau lại để viết những bài báo để công kích lại, để đảo phá lại những cái quan điểm sai lầm của họ nghĩ về hòa thượng, nghĩ về sư phụ. Thế hòa thượng Tịnh Không mới cầm cái một cái tập tài liệu đấy, đem là nhẹ nhàng mở xoạt rác ra cho vào đấy. Xong rồi hòa thượng bảo á, họ mắng tôi chịu được, họ chửi tôi chịu được, à, các ông không phải lo về cái chuyện đó. À, mà ngài vẫn cười tươi cười như vậy, chúng ta có chịu được không? Chúng ta mà người ta mắng mình, người ta chửi mình, người ta nói xấu mình một chút là bắt đầu là từ trong lòng mình nó nổi lên cơ, từ trong lòng nó nổi lên chứ không phải là bên ngoài nó đi vào đâu, mà trong lòng mình phát ra, xong rồi nó sân hận lên. Nhưng mà các bậc chân tu có định tâm tu hành thật sự á, thì có nói thế nữa đi chăng nữa, người ta vẫn cứ định tâm. À, giống như Đức Phật ngày xưa mà ngoại đạo đến chửi Đức Phật, chửi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mà ngài vẫn chẳng nói một câu nào cả. Nhưng kết quả cuối cùng cái ngoại đạo nó chửi mạnh quá thì Đức Phật mới hỏi, này Bà La Môn, vì Bà La Môn kia bảo là ông gọi tôi, bảo vâng tôi gọi ông. Thế thì Đức Phật mới hỏi rằng á, thì vì lý do gì mà từ sáng đến giờ ông cứ theo ta để đòi tranh luận về hơn thua về giáo pháp? Thế ông bảo là gì? Thế ông Bà La Môn nói rằng gì? Vì mọi người nói rằng là ông là gì? Ông tự xưng là Thế Tôn, là thầy của trời người. Cho nên thì tôi muốn xem cái tài của ông đến đâu, sự tranh luận biện luận của ông đến đâu. Nhưng mà tôi theo ông từ sáng rồi, ông không, ông quay thường tôi. Vì ông quay thường tôi cho nên tôi mới chửi ông đấy. Thế Đức Phật mới này ở đây Bà La Môn. À, giống như người gì? Người mà ăn no rồi thì người đó còn muốn ăn không? Bà La Môn bảo tất nhiên là không. Đức Phật nói đấy, Như Lai á đã rờ hí luận từ lâu rồi thì Như Lai không muốn gì, không muốn khởi lại cái tâm niệm hí luận nữa. Giống như người ăn no rồi thì không muốn ăn nữa, thì Như Lai là đã rời tất cả các hí luận đúng sai, nhân ngã hơn thua vân vân. Như Lai không còn cái tâm đó nữa, cho nên Như Lai không muốn tranh luận với ông. Rồi Đức Phật lại nói này, Bà La Môn, ví như người nhận cái cỗ của vua, nhận cỗ của vua, vua ban cho cỗ, vua đó ban cho mình một cái mâm cỗ, nhưng mình ăn no cái cỗ của vua đó rồi, xong rồi lại có gì người khác đến bảo là mời mình đi ăn cỗ, mình còn muốn ăn không? Bà La Môn bảo là tất nhiên không rồi, ăn cỗ của vua thì gì, đầy đủ thứ ngon mà ăn no rồi thì còn ăn vào đâu được nữa, mà nhận làm gì nữa. Đó, Đức Thế Tôn bảo đấy, Như Lai cũng như thế, tất cả các pháp đều sung mãn ở trong tâm trí của Như Lai rồi thì còn đâu để mà, còn chỗ đâu để mà lý luận nữa. Đó. Rồi Đức Thế Tôn lại nói thêm, này Bà La Môn, ví thử như trời mưa trời nắng mà không theo gì, không theo ý của ông. Rồi á, ông giận trời, ông ngửa mặt lên trời, ông chửi ông trời, và rồi ông gì? Ông đang nói là gì? Tôi quay khinh ông, và ông gì? Ông nhổ, ông ngửa mặt lên, ông nhổ nước bọt lên trên trời. Đức Phật hỏi này Bà La Môn, vậy thì cái tiếng chửi của ông trời có nhận được không? Và cái nước bọt của ông trời có gì? Có bị ô nhiễm không? Bà La Môn bảo tất nhiên là trời không nghe được lời mắng chửi của tôi, và trời cũng không gì, không bị ô nhiễm bởi những làn nước bọt của tôi. Đức Phật bảo ấy, cũng tương tự như vậy, từ sáng đến giờ ông chửi Như Lai đâu có tiếp nhận, Như Lai không có tiếp nhận vào tâm mình, cho nên là tất cả những sự việc đó từ sáng đến giờ ông chỉ có tự làm, tự chịu, tự buồn khổ mà thôi, còn Như Lai thì hoàn toàn không có tiếp nhận bất cứ một người nào, thách đố nào của ông, cho nên Như Lai không có phiền não. Như Lai đấy là gì? Đấy là luôn luôn trụ ở trong hạnh hoan hỷ vậy, mặc dù chửi mình, mắng mình, đó, vân vân, đều không sao cả. Đó. Rồi ngay câu nói đó của Đức Phật, và vì Bà La Môn đó liền ngộ ra, và quỳ sụp xuống chân Đức Phật và xin Đức Phật là thuyết pháp, và Đức Phật nói về các pháp yếu cho nghe. Sau khi nghe xong vị đó thì xin xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Đó. Cho nên chúng ta thấy giáo hóa chúng sinh vào trong nhân gian, chúng ta thấy Đức Phật nó còn xeo chửi từ sáng đến trưa, từ trưa đến gần chiều nó mới độ được nó, đâu phải đơn giản đâu. Đó. Đấy chính là gì? Hoan hỷ hành đấy. Đấy, hành hoan hỷ đấy. Rồi tiếp theo là nhiêu ích hành. Nhiêu ích là gì? Nhiêu ích tức là đem lại lợi ích cho chúng sinh. Nhiêu ích hành tức là hành đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đem lại lợi ích cho chúng sinh. Nhiêu ích hành tức là hành đem lại lợi ích cho chúng sinh. Các hàng Bồ Tát khi đi vào đời thì hiện ra ở trên đời này để phổ độ chúng sinh. Các ngài có thể dùng tất cả các phương tiện để dẫn dắt chúng sinh, miễn là chúng sinh được lợi ích, được an lạc. Chúng ta ai mà đã được xem cái CD về gì? Về cuộc đời của Đại Lão Hòa Thượng gì? Khải Hiền. Ngài thọ đến bao nhiêu? 112 tuổi. Năm 112 tuổi ngài vẫn gì ạ? Vẫn trèo cây hồng. 112 tuổi trước khi ngài ra đi ngài vẫn trèo gì? Trèo cây hồng, mình gọi là cây trứng gà đó. Khi mà có cái đoàn Phật tử ở bên Đài Loan về thăm ngài, nghe tin cái đức hạnh của ngài đến thăm chùa của ngài, chùa ngài một chùa nông thôn rất là xa và rất là nghèo. Đó. Thì ngài mới gì? Vì chùa nông thôn xa nghèo cho nên không có Phật tử đến vãng lai nhiều. Vì vậy khi đoàn Phật tử hải ngoại về thăm quê hương, đến thăm lễ Phật và đỉnh lễ ngài, ngài không có quả gì và ngài trèo lên cây gì ạ? Cây trứng gà để hái quả trứng gà tự tay ngài hái cho các Phật tử Đài Loan về thăm quê hương. 112 tuổi còn trèo cây, trèo ăn bắt lên tít trên cao, cái cây cao khoảng được hơn chục mét cơ. Chúng ta 60 tuổi đi còn chưa chắc đã vững. Bằng nửa tuổi ngài đi chân đất dưới đất chưa chắc vững, có khi phải đi ba chân. Tức là chỉ chống thêm cái gậy nếu vẫn còn sợ đổ. Mà 112 tuổi vẫn trèo cây ngoan lành. À, chúng ta thấy ngài đi vào đời. Ngài đi vào đời thì hiện là gì? Thì hiện là không biết đọc. Không biết viết. Mà không biết đọc, không biết viết thì người đời họ gọi là gì ạ? Là mù chữ. Cả đời tu hành của ngài từ năm hơn 10 tuổi cho đến 112 tuổi, ngài chỉ có mỗi một câu là gì? A Di Đà Phật, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt Nam mình là A Di Đà Phật. Đó. Cả đời ngài chỉ có một câu đó thôi. Với pháp tu của Phật ngài chỉ có một câu duy nhất, đó là A Di Đà Phật. Và pháp hành của ngài, ngài có đi thuyết pháp không? Không. Ngài vì ngài không biết đọc, không biết viết, cho nên ngài không đi thuyết pháp. Đổi lại cái không đi thuyết pháp thì cái ngày xưa sau cái thời chiến tranh năm 44, 45 ở bên Trung Quốc, họ cũng nghèo đói, dân cũng nghèo đói và cũng khổ cực như dân Việt Nam của chúng ta năm 45 vậy. Ngài một mình, chúng ta biết một mình ngài làm bao nhiêu ruộng không? Làm hơn 30 mẫu ruộng. Một mình ngài là gì? Làm hơn 30 mẫu ruộng. Chỉ có trồng gì? Trồng ngô, trồng lúa, trồng sắn, trồng khoai, trồng sắn. Và trồng được cái này á, sau khi đến vụ thu á, chúng ta biết ngài làm gì không? Ngài thu hoạch xong bắt đầu để đem chia hết cho người nghèo. À, đem tặng cho chính phủ và đem chia cho người nghèo. Chứ ngài cũng không bán để xây chùa. Mặc dù chùa của ngài vẫn còn rất nghèo. À, không bán xây chùa. À, chùa chỉ để đủ để tu thôi. Và đem tất cả những cái lương thực thực phẩm làm được trên hơn 30 mẫu ruộng nó có một mình thôi. Mà mấy chục năm chứ không phải là 1-2 năm. 1-2 năm là chúng ta làm còn khó, mà ngài làm gì? Mấy chục năm trời như vậy. trên nửa cuộc đời tu hành của ngài chỉ làm cái việc này. Ai đủ duyên đến thì ngài chỉ khuyên niệm mỗi một câu là gì?
A Di Đà Phật.
Thế là A Di Đà Phật. Có mỗi vậy thôi. Có rất nhiều người rất nghèo. Do gì? Bằng cái hành động thực tế của ngài, không thông qua khẩu giáo, nhưng bằng cái hành động thực tế, cái lòng từ bi thực tế của ngài mà cảm hóa và niệm A Di Đà Phật theo ngài rất nhiều. Một cái vùng quê nghèo như vậy, nếu mà lên ngồi giảng cho họ như thế này, chắc chắn họ cũng không có thời gian để đi nghe. Đó. Mà cái thời chiến tranh, đất nước loạn lạc, miếng cơm chẳng có, huống chi phải đi nghe pháp. Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng thế mà. Chiến tranh loạn lạc thì tất cả không có ai bình tĩnh mà ngồi nghe pháp thế này cả. Đó. Cho nên á, lúc bấy giờ các ngài thì hiện ra đời bằng cái vào cái lúc mà chiến tranh loạn lạc, đất nước khó khăn, nhân dân ly tán, đói khát như vậy, thì các ngài lại thị hiện là một cái người cũng mù chữ như những người dân không được học được viết. Chúng ta biết là cái thời đó không chỉ ở Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta, thời chiến tranh lúc bây giờ chống Pháp chống Mỹ đó, chống Mỹ thì chúng ta khá rồi, vì cái chương trình gì ạ, vì cái chủ trương 3-0 của Bác Hồ, đó là ba chống giặc của Bác Hồ, đó là chống giặc gì? Giặc đói, giặc dốt và giặc gì? Giặc ngoại xâm. Với cái chủ trương chống giặc, chống ba loại giặc của Hồ Chủ tịch, cho nên là thời chống Mỹ là người dân chúng ta đã học bình dân học vụ và đã gì ạ, đã biết đọc biết viết khá nhiều rồi. Ngày xưa đi học đâu có như chúng ta bây giờ, học chui xuống dưới hầm ấy, nghe tiếng máy bay, nghe tiếng báo động chui xuống hầm, học đèn kỳ, mà thậm chí cái đèn kỳ tức là cái đèn dầu đó, mà thậm chí là có những người ngày xưa mẹ tôi nói là còn không có dầu mà thắp nữa, bắt đầu đi lấy cái chai thủy tinh to to, bắt khoảng độ tầm vài chục con đom đóm cho vào đấy, thế là cho xuống dưới hầm một cái, bắt đầu con đom đóm nó cứ nháy lên một cái thì lại gì, nhìn thấy chữ lại học, mà học đâu có giấy bút để viết, mà viết gì, viết xuống dưới đất, viết xuống dưới đất. Ngày xưa thì học phải như thế đấy, nhưng mà thì dù sao đi chăng nữa, bằng sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân và toàn thể dân tộc chúng ta vừa thắng gì cả giặc ngoại xâm, rồi bây giờ là gì, dần dần xóa được gần hết nạn mù chữ rồi, rồi giặc đói bây giờ chúng ta vẫn còn nhưng mà cũng đã đỡ rất nhiều rồi, phần lớn nhân dân của chúng ta đã thoát cái nghèo cái đói rồi, thoát đói thoát nghèo để còn làm giàu thì còn nó phải từng bước vân vân. Tất nhiên có người rất giàu nhưng mà phần đại đa số là cũng chỉ mới thoát nghèo thôi. Đó thì chúng ta thấy ở trong một cái bối cảnh lịch sử như vậy thì các vị Bồ Tát thì hiện ở trên đời thì lại sống gì, gần giống như là những người dân bình thường, rất gần gũi với họ. Nếu mà ngài Hải Hiền á, là bây giờ là một bậc pháp sư á, danh tiếng như là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, như là Hòa thượng Tịnh Không chẳng hạn, thì làm sao mà gần gũi được với những người dân nghèo, đúng không? Không gần gũi được. Cho nên á, các ngài gì, thị hiện dân như thế nào, các ngài sống y như thế, thậm chí các ngài còn sống gì, sống còn lam lũ và còn gì cực khổ hơn người dân, đó là một mình cày vỡ và chăm sóc cho hơn 30 mẫu ruộng. Chúng ta thấy một người mà làm được khoảng 5 mẫu ruộng đã là vất rồi, mà một mình ngài làm hơn 30 mẫu. Đó. Mục đích của ngài là gì? Đem lại lợi ích cho chúng sinh. Chúng sinh lúc đấy nó ở lúc bấy giờ gì? Nó không cần pháp mà nó cần gì ạ? Nó cần thực. Nó cần thực tức là cần ăn. Thì các Bồ Tát về thì hiện ra để đem đến thức ăn cho nó ăn. Cho nên tôi học kinh Nhật sư tôi mới nhớ lại, tôi nhìn cái CD về Hòa thượng Hải Hiền, tôi mới thấy là đúng là như kinh Nhật sư Đức Phật đã nói là gì? Chúng sinh cần ăn thì hỷ thực cho nó ăn, nó ăn no rồi mới ban pháp cho nó nghe thì nó mới nghe. Đó là cách gì? Độ sinh vào đời, độ sinh của các vị Bồ Tát không có một cái hình tướng nào nhất định cả. Phật Bồ Tát ở đâu? Phật Bồ Tát chính là ở những hành động đấy. Chứ không phải là một mình là chúng ta học Phật không phải chấp là một mình gì. Đức Phật hành đạo ở Cội Bồ Đề ở Ấn Độ mới là Đức Phật duy nhất đây. Phật là vốn không có hình tướng. Cái hình tướng mà Đức Phật thì hiện ra trên 2500 năm trước ở tại Ấn Độ, đản sinh xuất gia thành đạo chuyển pháp luân nhập niết bàn đó, Đức Phật đó cũng chỉ là một hóa thân thôi. Chúng ta học Phật mà chỉ chấp vào là thế gian chỉ có một Đức Phật Thích Ca đó, ngoài ra không có Đức Phật nào nữa. Như vậy là chúng ta gì? Chúng ta tự đánh mất đi cái ý chí thành Phật của chúng ta vậy. Đó. Cái tương lai và mục đích tiến lên tu hành thành Phật của chúng ta vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là hạnh thứ hai, nhiêu ích chúng sinh hạnh này khi mà đã đạt được qua cái hạnh hoan hỷ là hạnh thứ 21 đến hạnh thứ 22 trong 52 địa vị của Bồ Tát đó, thì chúng ta thấy các ngài có thể thể hiện ra các gì ạ? Các thân. Như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là Bồ Tát Quán Thế Âm có thể thể hiện ra gì? Người cần hiện ra thân gì? Trời rồng, thì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân trời rồng để độ họ. Người cần hiện ra thân gì? Phạm Vương Đế Thích, thì Quán Thế Âm hiện ra thân Phạm Vương Đế Thích để độ cho họ. Người hiện cần hiện ra thân gì? Quốc Vương Đại Thần, thì Quán Thế Âm cũng hiện ra thân Quốc Vương Đại Thần để độ cho họ. Nhất đến người cần hiện ra đi cái tấm thân ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì Quán Thế Âm cũng hiện vào trong ba đường ác đạo đó để giáo hóa phổ độ chúng sinh cho họ. Cho nên các vị Đại Bồ Tát tu tập đến một cái mức độ nhất định của các ngài đó có thể gì? Tùy duyên, tùy thuận chúng sinh mà thể hiện, đem lại lợi ích cho chúng sinh, đó gọi là gì? Gọi là nhiêu ích hạnh, gọi là nhiêu ích hạnh, tức là đem lại lợi ích cho chúng sinh bằng tất cả các việc làm của mình, không cứ là phải thuyết pháp, không cứ là phải xây chùa, à, mà tất nhiên việc của chư tăng là việc thuyết pháp, việc của Phật tử là việc làm chùa, chư tăng không phải việc làm chùa nhá, chúng tôi chỉ là cái người đứng lên để kêu gọi thôi, còn làm chùa đó là việc gì ạ? Đức Phật phó chúc cho các Phật tử tại gia khi Đức Thế Tôn chuẩn bị nhập niết bàn, à, làm chùa làm tháp, ấn tống kinh điển cúng dường tài thực vật thực, đó là gì? Đó là Đức Phật Thế Tôn phó chúc cho đệ tử tại gia. Còn á, tu tập giữ gìn oai nghi phép tắc giới luật và thuyết pháp độ sinh, đó là Đức Thế Tôn phó chúc cho hàng đệ tử xuất gia. Cả xuất gia và tại gia đều là những người con quan trọng của Đức Phật Thích Ca, thiếu một không được. Nếu chỉ có người xuất gia không có Phật tử tại gia hộ trì chính pháp thì Phật giáo cũng sẽ bị đoạn tuyệt ngay sau đời đó. Nếu chỉ có Phật tử tại gia không có những người xuất gia để truyền trì chính pháp, giữ gìn mạng mạch của Phật pháp, thì Phật giáo cũng sẽ bị mai một ngay sau đó mà thôi. Cho nên cả hai cùng phải tương quan, tương hỗ lẫn nhau thì mới khiến cho Phật pháp được trường tồn và hưng long được. Cho nên ở đây chúng ta thấy là ngài Hải Hiền, ngài thì hiện ra một cái tấm thân như vậy. Chúng ta nhìn thấy ngài chỉ là một vị hòa thượng ở nông thôn, không biết đọc, không biết viết, chúng ta gọi là mù chữ đó. Nhưng mà nhìn về cái CD về cuộc đời và đạo nghiệp tu hành của ngài, chúng ta mới thấy trước khi đến năm 112 tuổi, trước khi mà ngài chuẩn bị vãng sinh nhá, chúng ta thấy là ngài đi thăm các ngôi chùa mà trước đây ngài đi tu, hai ba ngôi chùa trước còn khi còn bé ngài đi tu, ngài từng ở đó. Ngài đến đó để lễ Phật, để lễ lại tháp của sư phụ của mình ngày xưa, và ngài ngồi nói chuyện này, gọi những cái người thân cận của mình đến, các Phật tử thân tín đến. Ngài nói là gì? Tôi sắp sửa có một chuyến đi xa. Các Phật tử không biết là hòa thượng định đi đâu, 112 tuổi rồi hòa thượng còn đi xa là đi đâu. Rồi một hôm hòa thượng lấy gì, có cái bức tường nó đổ, cái bức tường rào nó đổ, thế hòa thượng tự tay ra để nhặt những cái viên gạch đó, ngài xếp vào một chỗ. Thế mọi người bảo trời nắng nóng như vậy, thế hòa thượng sư phụ đừng có làm để đấy, thì hôm sau nó bớt nắng nóng chúng con làm cho. Nhưng mà gì, ngài vẫn cứ làm, ngài kêu là tự tôi muốn gì, muốn xếp gọn nó vào. Nhưng đều có đại ý của ngài hết. Đại ý của ngài là gì? Là khi tôi nhập niết bàn rồi thì cái gạch này bỏ đi thì nó phí, nó đổ ra xây tầng bao, nó đổ ra rồi thì bây giờ thì nhọn nó vào đây, nên nếu tới đây tôi chết thì xây gì cái nấm mộ cho tôi, tức là xây cái tháp vào cái chỗ đấy. Rồi á, cái đống cây ngô rửa rơm, rửa cây ngô phơi ở ngoài đường, khi mà mùa vừa thu hoạch vừa xong về á, đống cây ngô nó ở đây ngoài đường á, ngài tự tay ngài ra ngài quét dọn, và ngài ôm những cái đống cây ngô đó để gọn vào, với mục đích là để dọn đường. Dọn đường để làm gì? Ý thứ nhất, khi Ngài ra đi thì tín đồ Phật tử và tăng ni ở các nơi sẽ kéo đến để phúng viếng Ngài. Và Ngài không muốn để cho mọi người thấy là gì? Ở trước cửa vào ngôi chùa của Ngài trụ trì nó luồm thuộm như những ngày bình thường Ngài làm công quả để lấy phương tiện đem lại lợi ích cho chúng sinh. À, cái ý nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai sâu sắc hơn, đó là gì? Ngài báo cho mọi người rằng Ngài đã dọn gì? Đang dọn sạch con đường để Ngài về gì ạ? Về với Tây Phương Cực Lạc đấy. Đó. Rồi đến tối hôm đấy, Ngài bảo với mấy thầy, với lại mấy Phật tử là gì? Ngày mai thì tôi có chuyến là đi xa. Thế tối hôm đấy mọi người cứ nghe là tiếng tụng kinh của Hòa Thượng gần như là thâu đêm ở trong phòng riêng ấy. Cứ tưởng là Hòa Thượng ngồi tụng kinh là sáng mai Hòa Thượng đi đâu. Hỏi đi đâu thì Ngài thì nói là tôi có chuyến đi xa. Vì Ngài vẫn còn mạnh khỏe bình thường như ngày thường mà có sao đâu. Ốm đau gì đâu mà nghĩ là Ngài sắp sửa viên tịch. Cứ nghĩ là Ngài thì chuẩn bị đi có cái công việc đi đâu đó. Vì thỉnh thoảng những năm cuối đời cũng có lần này sang bên Đài Loan mà. Sang thăm Phật tử Đài Loan mời Ngài sang, Ngài cũng sang. Hồng Kông mời Ngài sang, Ngài cũng sang. Đó, cho nên cứ nghĩ là Ngài chuẩn bị đi du lịch hay là đi thăm Phật tử ở đâu đó. Thế dậy sáng, đến trưa rồi mọi người vẫn chưa thấy là cửa phòng Hòa Thượng mở, thì mọi người mới hé nhìn vào thì thấy Ngài vẫn đang nằm nghỉ, cứ tưởng là Ngài nghỉ. Thế chưa dám vào, nếu gọi thì không thấy Hòa Thượng thưa, bắt đầu mới. Trưa lại gần chính ngọ mới mở cửa đi vào thì Ngài đã an nhiên, thì tịch, chăn gối Ngài gấp, y áo chăn gối gấp là gì? Chỗ nào đi chỗ đấy đàng hoàng, và Ngài nằm theo thế gì ạ? Thế cát tường như là thế Đức Phật nhập Niết Bàn ngày xưa vậy. Nằm an nhiên thịnh tịch như thế. Nào chúng ta thấy. Cho nên á, các vị Bồ Tát vào đời á, đâu có phải là cần gì phải hoành tráng, cần gì phải là người đi trước đi sau mọi người chạy theo đâu. Không cần. Các ngài tùy theo cái căn cơ của chúng sinh mà thể hiện. Miễn là đem lại gì? Nhiều lợi ích cho chúng sinh là được. Đã học Phật thì chúng ta biết được rõ cái điều đó thì chúng ta sẽ không bị gì? Không bị chấp trược vào văn tự, không bị chấp trược vào kinh điển. Đó. Nhất là dạo này á, ở ngoài miền Bắc chúng ta nó cũng bắt đầu rộn ràng lên rất nhiều cái hệ tư tưởng. Cái hệ tư tưởng quan trọng nhất đó là hệ tưởng bây giờ đang bài xích gì ạ? Đang bài xích tịnh độ. Đang bài xích tịnh độ. Đang bài xích tịnh độ. Rồi tiến lên là bài xích gì ạ? Bài xích tất cả những người tu theo Phật giáo Đại Thừa. Và chính là một số chùa ở miền Bắc chúng ta tiếp tay cho một số cái tư tưởng này. Một số các thỉnh mời các quý thầy ở trong miền Nam ra giảng. Nhưng các vị thầy, các quý thầy này thường là tu theo gì ạ? Tu theo Nam Tông. Tu theo Nam Tông hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Phật giáo. Nam Tông hay còn gọi là Nguyên Thủy Phật giáo. Hay còn gọi là gì? Là Tiểu Thừa Phật giáo. Đó. Thế quan điểm của họ thì họ gì? Họ cho rằng Đức Phật chỉ thuyết có 4 bộ kinh. Chỉ có thuyết 4 bộ kinh mà thôi. Như hôm qua chúng tôi nói đó là kinh Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh mà thôi. Ngoài ra đều là giả kinh, đều là nguy tạo. Do gì? Các pháp sư Ấn Độ và pháp sư các vị tổ sư của Trung Quốc bịa ra, và người Việt Nam chúng ta, các sư Việt Nam, Phật tử Việt Nam chúng ta đều chịu ảnh hưởng của các tổ của Trung Quốc, và họ lợi dụng vào cái gì? Giai đoạn giữa Việt Nam, Trung Quốc và một số các nước ở khu vực ven Biển Đông á, có cái mâu thuẫn về tình hình căng thẳng ở Biển Đông, và chúng cái dịp này họ tuyên truyền rất là mạnh. Chúng ta phải phân biệt rõ cái gì nó đi cái đấy. Ví dụ như Trung Quốc nó là có lòng tham về độc chiếm Biển Đông thì đã có gì ạ? Đã có quốc tế. Đã có những người làm chính trị. Mình là những người tôn giáo, mình không nên nặng nề vào cái chuyện lợi dụng cái chuyện đó để đả phá tôn giáo. Mà trong đó thì cùng một tôn giáo với nhau. Đó. Thì cái đây là một cái điều rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. các vị ấy thỉnh mời về, các vị một số các chùa ở miền Bắc chúng ta thỉnh mời các vị sư đó về, và các vị đó giảng và các vị còn giảng đến nỗi là các vị còn nói là gì? Trên đời này chỉ có duy nhất một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông A Di Đà là ai? Ông A Di Đà bố ông là tên là gì, mẹ tên là gì, ông sinh ra ở đâu, và kinh nào nói? Thì mọi người dẫn chứng là kinh A Di Đà nói, kinh Pháp Hoa nói, kinh Vô Lượng Thọ nói, thì ông bảo kinh đó tất cả là kinh gì, ngụy biện của Phật giáo Trung Quốc, chứ thời Đức Phật đâu có nói. Và ông dẫn chứng gì? Dẫn chứng trong kinh Tăng Chi Bộ, Trường Bộ, Trung Bộ và Tương Ưng Bộ ra để ông ấy giải thích, và các Phật tử đó. Rồi ông giải thích, nếu ông còn giải thích là hôm qua có một bạn sinh viên, bạn nhắn tin, bạn hỏi tôi, bạn sinh viên nó cũng ở trong câu lạc bộ này, đi đến cái chùa ở dưới thành phố Hà Nội, chùa Tứ Kỳ gần cái chùa Pháp Vân đó, tổ chức cái khóa tu cho các Phật tử, khóa tu an lạc một ngày. Và bạn đó thì vì các Phật tử của tôi thì tôi không có cấm đi đâu được, thì bạn đó đến đó dự khóa tu đó, thì cái ông thầy đó ông giảng, và ông ấy giảng cái bài pháp, ông nói rằng á, không có, trên đời này không có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chỉ là gì ạ? Là do tâm tưởng của các vị sư Trung Quốc và các vị sư ở miền Bắc mà có mà thôi, chứ lấy đâu kinh nào nói là có A Di Đà Phật. Và ông dẫn bốn bộ kinh ra thì không có chỗ nào nói đến A Di Đà Phật cả. Rồi ông còn dẫn chứng nữa, đến là Hòa Thượng Thích Chân Thiện là tiến sĩ Phật học. Rồi ông nói là Hòa Thượng Thích Chân Thiện còn là gì, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà nói chúng ta không tin thì còn tin ai? Cho nên các Phật tử ở trong hội trường đó thì người thì nghi ngờ cái ông thầy đó giảng không biết như vậy, mà người thì nói rằng á, ông ấy dẫn chứng rất khoa học, ông dẫn chứng hết kinh này đến kinh nọ đến kinh kia ở trong bốn bộ Nikaya. Quả thật là các Phật tử làm sao có trình độ để mà biện luận với ông ấy. Các ông ấy thì phải gặp gì? Gặp những người, những các hòa thượng, những các thượng tọa có chức sắc cũng như là có trình độ trong giáo hội thì nó mới tịt cái miệng nó lại. Còn bình thường là gì? Đối trước các Phật tử nó vẫn khua môi múa mép kinh lắm. Nó bảo nó tu theo nguyên thủy Phật giáo. Mà nguyên thủy Phật giáo nói với các vị ngày thì chỉ ăn một bữa chính ngọ. Nó ăn được một bữa chính ngọ chưa? Chưa, vẫn ăn gì? Vẫn ăn 2-3 bữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nguyên thủy Phật giáo chỉ sống bằng gì? Đi khất thực như Phật giáo của Thái Lan và Lào, Campuchia vào chính ngọ. Nhưng bây giờ các ông có đi khất thực chính ngọ chưa? Chưa. Mà những người tu nguyên thủy Phật giáo là không gì ạ? Không được nhận tiền tài của cải của Phật tử cúng dường. Nhưng xong rồi đảng pháp xong, các Phật tử đem phong bì đấy, nó có nhận không? Vẫn nhận là. Nó cho nên nhìn ngay những cái hành động, anh có tu đúng theo nguyên thủy không? Miệng anh nói anh tu theo nguyên thủy, nhưng mà thực tế hành động của anh có tu theo đúng như vậy đâu. Vậy mà cứ đi phản bác lẫn nhau. Chúng ta biết rằng Phật giáo truyền bá vào Việt Nam là gì? Theo như lịch sử được ghi lại trong quyển Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang, tức là bút danh của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, và Phật giáo sử lược của giáo sư Lê Mạnh Tháp. Có nói đó là gì? Phật giáo Việt Nam được truyền vào từ cuối thế kỷ thứ 2 đầu thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Nhưng mà do cái điều kiện đất nước của chúng ta lúc bấy giờ cho nên chưa phát triển được, mà phải tận gì sang thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên mới phát triển. Bây giờ mới có cái trung tâm Phật giáo đầu tiên, đó là trung tâm Phật giáo gì? Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Mình gọi là Chùa Dâu đó. Đó. Và từ đó cho đến gì? Sang thời nhà Tiền Lê, sang thời nhà Đinh đã, xong rồi thời nhà Tiền Lê, rồi nhà Lý, nhà Trần. Chúng ta thấy Phật giáo phát triển ở Việt Nam chúng ta lúc đó đều là gì ạ? Đều là hệ phái gì? Hệ phái Bắc Tông. Có Nam Tông không? không tuyệt nhiên không có Nam Tông, không có nguyên thủy Phật giáo. Nhưng Phật giáo vẫn gì tồn tại và phát triển. Đọc trong quyển lịch sử các vị thiền sư Việt Nam của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, chúng ta thấy là có rất nhiều những vị danh tăng nổi tiếng, có công với Phật giáo cũng như có công với đất nước, và cũng không thiếu gì những vị thiền sư, những bậc cao tăng đắc đạo. Còn để lại nhục thân như là thiền sư gì ạ? Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường ở tại chùa Đầu ở Thường Tín, Hà Tây ngày xưa và là Hà Nội ngày nay. Và thiền sư gì? Thiền sư Chuyết Chuyết ở bên chùa Phật Tích ở Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Ba bốn trăm năm nay, các ngài vẫn gì? Vẫn tính tọa với toàn bộ kim thân của các ngài ở tại những ngôi chùa mà các ngài tu tập và hoằng pháp ngày xưa. Nếu không phải là một người, một bậc cao tăng đắc đạo, không phải là người đại triệt đại ngộ, thì làm sao mà có những cái khả năng phi thường như vậy? Các ông ấy giao giảng là chỉ có những người tu theo Bắc Tông chúng ta bây giờ là gì? Là đạo Bà La Môn hóa. Với gì? Với văn hóa của Trung Quốc. Và bây giờ là gì? Việt Nam chúng ta đủ lớn, đủ mạnh rồi. Không phải phụ thuộc với Trung Quốc nữa. Mà chúng ta gì? Phải tự lực cánh sinh, phải tự gì? Tự học đạo Phật của Việt Nam. Khi hỏi là học đạo Phật của Việt Nam là đạo thế nào? Thì các vị bảo là học đạo Phật của Việt Nam là phải nương vào gì? Bốn bộ kinh do Hòa Thượng gì? Hòa Thượng Minh Châu. Hòa Thượng Minh Châu viên tịch mấy năm nay rồi. Hòa Thượng Minh Châu cũng là một bậc gì? Cao tăng, được gọi là một bậc cao tăng của Việt Nam. Hòa Thượng Minh Châu, tiểu sử của ngài trước đây, ngài xuất gia, ngài cũng gì? Cũng theo hệ thống gì ạ? Bắc Tông Phật giáo. Ngài rất thông minh, rất trí tuệ và rất là thanh đạo. Nhưng sau này khi mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở đằng trong cử ngài đi gì? Đi sang học ở Sri Lanka. Và sang cái Sri Lanka học, du học đó, thì bên đó thì họ toàn là theo Phật giáo gì ạ? Nam Tông. Thì đương nhiên là ngài muốn học thì phải học theo gì ạ? Theo họ. Chúng ta muốn đi du học ở quốc, ở cái môn học nào, ở vào cái môi trường nào, thì chúng ta phải học theo họ chứ. Làm sao sang đấy chúng ta đòi là gì? Tôi muốn học Bắc Tông cơ. Thế làm sao họ dạy cho mình được? Cho nên á, ngài cũng phải gì ạ? Cũng phải đắc y theo Nam Tông. Và trước đây ngài cũng đắc y như chúng tôi này, cũng thọ 250 giới như chúng tôi này, và được giáo hội cử đi du học. Nhất sau khi học về thành tài rồi, thành tựu rồi, làm tiến sĩ Phật học ở bên đó rồi, thì ngài về ngài thấy là ở Việt Nam bốn bộ Nikaya chưa được dịch ra một cách hoàn chỉnh, và ngài đem tất cả những kiến thức mà ngài đã học được trong mấy năm du học kia để dịch ra bốn bộ Nikaya và kinh pháp cú vân vân đó, có nghĩa là các bộ kinh Nikaya đó ngài đem ngài dịch ra từ tiếng Pali thành gì ạ? Thành tiếng Việt. Và các vị bảo rằng chỉ có bộ kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch ra mới là gì? Mới là Phật giáo Việt Nam. Chỉ có Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thì mới là gì ạ? Trong quyển gọi là Trái Tim của Bụt thì mới là gì ạ? Giáo lý của Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta không biết rằng Hòa Thượng Minh Châu là một thành viên của gì ạ? Của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài lên là gì? Khi mà ngài thị tịnh ngài là gì? Là phó pháp chủ của hội đồng chứng minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tức là gì? Tức là sau đức pháp chủ Hòa Thượng Khúc Tổ Hồ Tuệ, Thích Hồ Tuệ, và sau đức đệ nhất phó pháp chủ Hòa Thượng Thích Chí Tịnh mà thôi. Thì chúng ta biết rằng nếu mà các ngài có sự phân biệt thì các ngài làm sao ngồi với nhau được? Các ngài làm sao cùng ở trên một bàn họp với nhau được? Mà người theo Phật giáo Việt Nam là gì? Phải thống nhất. Trong hiến chương Giáo hội Phật giáo và Việt Nam là gì? Cái câu mở đầu là gì? Thống nhất và tôn trọng tất cả các hệ phái hiện có ở trong toàn bộ đất nước Việt Nam. Đó. hệ phái nào, tu theo kinh điển nào, đó là quyền của hệ phái đó. Miễn là gì? Chấp hành đầy đủ các điều ở trong hiến chương giáo hội cũng như pháp luật nhà nước quy định về công dân Việt Nam, cũng như là cái chính sách về tôn giáo của đảng nhà nước đó. Nhưng mà các vị ấy đi đạp phá là không có ai đi đạp rồi. Chứ bây giờ chúng ta phải là tu tập đúng với Phật giáo Việt Nam. Thế hỏi đúng như thế nào? Mà đúng Phật giáo Việt Nam là phải học bốn bộ kinh của Hòa Thượng Minh Châu, học kinh của và sách dịch của Thầy Thích Nhất Hạnh thì mới là Hòa Thượng Nhất Hạnh, mới chính là Phật giáo Việt Nam đó. Và chúng ta biết Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh ấy, ngày xưa mới xuất gia, ngài cũng xuất gia theo hệ phái gì ạ? Hệ phái Bắc Tông. Và cho đến bây giờ ngài cũng vẫn tu theo hệ phái Bắc Tông. Và chúng ta nhìn thấy mặc áo của ngài mặc là áo gì? Thường mặc áo gì ạ? Mặc áo màu nâu, như các Phật tử, như các sư ở miền Bắc chúng ta vậy. Đó có phải là áo của hệ phái Nam Tông không? Áo phái Nam Tông họ quấn một cái y dài, quấn lại thì hở một vai bên phải ra, theo gì? Theo cái nghi thức quần áo mặc của người Ấn Độ ấy. Đức Phật ngày xưa ngày thành đạo Ấn Độ thì Ấn Độ mặc như thế nào thì ngài cũng phải vận y ăn mặc như thế. Có mỗi một cái là gì? Màu y của người Ấn lúc bây giờ là xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, đen, là các màu có thể trộn với nhau. Nhưng Đức Phật thì duy nhất chỉ có một màu, đó là gì? Màu hoại sắc, đó là màu vàng mà thôi. Đó. Thì chúng ta thấy nếu mà Đức Phật thành đạo ở Trung Quốc hay thành đạo ở Việt Nam hay thành đạo ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức chẳng hạn, thì những người đó ăn mặc như thế nào, Đức Phật, tôi tin rằng Đức Phật cũng gì? Cũng phải ăn mặc như thế. Chúng ta biết là Đức Phật xuất thì hiện ở Ấn Độ, thành đạo Ấn Độ, và người dân bây giờ là gì? Người dân Ấn Độ là bây giờ là ăn gì ạ? Tất cả người dân Ấn Độ đều ăn bằng gì? Ăn bằng ba ngón tay. Người dân Ấn Độ là ăn bốc bằng ba ngón tay. Và Đức Phật gì? Cũng phải ăn bằng ba ngón tay. Và ở trong luật của chúng tôi, Đức Phật còn chế định là gì? Khi ăn phải nắm cơm như thế nào? Có nghĩa là vê thức ăn bằng ba ngón tay ra sao để mà cho vào miệng. Nhưng ở Việt Nam chúng ta, nếu mà bây giờ chúng ta ăn bằng tay á, thì người dân có chấp nhận không? Không chấp nhận. Cho nên á, ở Việt Nam chúng ta thì người dân ăn bằng đũa, thì các sư cũng phải gì ạ? Ăn bằng đũa và bằng bát. Người dân Ấn Độ ngày xưa họ gì? Họ ăn bằng gì? Mỗi người một cái đĩa. Một cái đĩa và họ bốc cơm. Thì Đức Phật là gì? Thay cái đĩa là gì? Cái bát về cái đĩa là nó mỏng mỏng, đem đi khất thực thì nó khó. Cho nên ngài mới làm gì? Làm nó hơi cao lên một chút là thành cái gì? Cái bình bát. Và để đi khất thực và cho nó dễ. Đó. Chứ không phải là Đức Phật xuất thân ở Ấn Độ, ngài cũng có một vài những cái trường hợp, ví dụ như là cho nó tương đồng với văn hóa bản địa thì mới gì? Mới thuyết pháp, mới độ sinh được. Ví dụ như Đức Phật ngày xưa, ngài xuất thân ở Ấn Độ, Ấn Độ họ mặc cái y quấn, y sari, gọi là sari, họ quấn quanh người như vậy, mà ngài mặc con lê như người phương Tây, dân Ấn Độ có chấp nhận không? Không. Mà ngài mặc như người Việt Nam của chúng ta, dân Ấn Độ có chấp nhận không? Cũng không. Cho nên ngài phải mặc như vậy. Chúng ta đừng có chấp vào. Cho nên tôi muốn nói Phật Pháp là không có một cái tướng nhất định nào. Và chính trong kinh Nikaya Đức Phật cũng dạy như vậy. Cái nhà hàm Đức Phật cũng nói như thế. Đi đến quốc độ nào, Đức Phật dạy các đệ tử phải nghiên cứu cái bản sắc văn hóa của quốc độ đó để mà đem Phật Pháp truyền bá vào lòng họ đó. Không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Cho nên là các vị học bây giờ mới chỉ ngồi trên ghế nhà trường 8 năm, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện. Thế là ra trường một cái bắt đầu là đi đảng bắt đầu là ti toe, bắt đầu thấy kinh như thế nào, cứ thế là dẫn kinh ra là phỉ báng người khác. Như vậy là gì? Sai lầm lớn, sai lầm quá lớn. Và tôi nghĩ rằng chắc là trong những cuộc họp tới, tôi cũng phải đề nghị với Ban Hoằng Pháp Trung ương phải có chấn chỉnh cái này mới được. Để như thế này là không được. Vì chúng tôi cũng là một trong những thành viên của Ban Hoằng Pháp Trung ương và Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, chứ để như thế này không được. À. Chứ Tăng lại đi làm như vậy, và cái cháu sinh viên Phật tử đấy, nó nhắn tin cho tôi, nó bảo bây giờ chúng con không biết đường nào mà lần. Nhưng mà thấy thì thấy thầy ấy nói cũng đúng. Theo như chúng con thì cái cách học của sinh viên chúng con là học logic á. logic học á là phải có gì, phải học biện chứng á, tức là đưa ra cái một cái mệnh đề này phải dẫn chứng cái này cái nọ cái kia để mà chứng minh á, thì thầy ấy làm rất tốt cái việc đó, cho nên không tin không được. Mà tin nữa thì mấy năm trước chúng con thì đi chùa lễ Phật niệm A Di Đà Phật, thì bây giờ thầy bảo không có A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật tức là tiếp tay cho ngoại đạo. Vậy thì chúng con về mấy hôm nay là lòng con không yên, không niệm Phật thì con thấy là con đã quen rồi, thiếu thiếu một cái gì đó. Mà niệm Phật thì thầy bảo con tiếp tay cho ngoại đạo, thì bây giờ con phải làm thế nào thầy? Thật sự mấy hôm nay từ khi đi tham dự khóa tu ở chùa Tứ Kỳ về, con không được yên ngày nào. Đi học pháp mà không yên ngày nào thì đấy là gì? Nguy hiểm rồi. Cho nên á, Phật pháp ở cái thời mạt pháp này nó khó vô cùng, khó vô cùng. Chúng ta phải nhìn vào thực tế, nhìn vào thực tế. Chúng ta thấy lịch sử Phật giáo Việt Nam, cái lúc hoàng kim nhất đó là thời kỳ nhà Lý và nhà Trần, và đặc biệt là ba vị tổ đời nhà Trần, đó là Trần Nhân Tông và Huyền Quang và Pháp Loa. Ba vị tổ này đã gì? Đã làm rực rỡ cái dòng thiền Trung Lâm Yên Tử, mang đặc sắc cái thiền phái của Việt Nam chúng ta. Đó. Thì chúng ta thấy đấy là cái gì? Cái niềm tự hào của dân tộc, của đất nước. Vậy mà họ bảo là gì? Là ngoại đạo, là phụ thuộc Trung Quốc. Chúng ta thấy thời nhà Trần có phụ thuộc Trung Quốc không? Chúng ta đã gì? Hai lần thời nhà Trần là gì? Có đến ba lần đánh tan gì? Quân giặc Nguyên Mông. Chúng ta phụ thuộc không? Chúng ta quỳ gối không? Không. Dân tộc chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không quỳ gối trước cái nạn giặc xâm lăng. Đó. Và nói là người theo Phật giáo thì là làm yếu đất nước. Có yếu không các quý vị? Không yếu tí nào. Nếu chúng ta yếu, chúng ta biết là cái giặc quân Nguyên Mông nó đánh sang tận gì ạ? Tận châu Âu. Nó đi đến đâu nó thắng đến đó. Mà châu Âu mạnh như vậy mà gì? Giặc nhà Nguyên đến đâu san bằng các thành trì của các quốc gia châu Âu hùng mạnh lúc bấy giờ. Nhưng duy nhất thì sang Anh Việt Nam nhỏ bé chỉ bằng một tỉnh của họ thôi, mà ba lần thất bại thảm thê rồi cuối cùng phải ký hiệp ước hòa đàm và công nhận cái sự độc lập của dân tộc chúng ta từ năm 544, tức là năm thời Lý Công Uẩn, Lý Bôn Lý Bí tuyên bố độc lập đầu tiên, khai sinh ra đất nước Vạn Xuân và đặt kinh đô ở tại Thăng Long của chúng ta đó. Đó. Chúng ta mới thấy rằng theo Phật giáo cũng không phải yếu đuối mà còn vững mạnh. Khi mà lòng dân tộc đó gì, nó về một mối, tuy đất nước nhỏ nhưng chúng ta gì đánh bại ba lần cái quân giặc Nguyên Mông là mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Đó. Cho nên người học Phật chúng ta phải gì? Phải có trí tuệ là chỗ đó. Trí tuệ không chỉ được nhìn vào một bộ kinh, hai bộ kinh, ba bộ kinh hay bốn bộ kinh, mà trí tuệ ở đây phải nhìn gì? Nhìn xuyên suốt về giáo điển của Đức Phật, nhìn xuyên suốt về hiện tại, lịch sử của đất nước cũng như là của thế giới. Không phải đơn thuần đâu các quý vị ạ. Lên bục giảng ai cũng có thể giảng được, nhưng giảng đúng chính pháp, giảng cho mọi người không bị mê lầm, đấy mới là điều quan trọng. Cho nên trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật mới nói là thời mạt pháp, kẻ thuyết pháp thì như cát sông Hằng, mà người nói đúng chính pháp thì chỉ như cát ở trên lòng bàn tay mà thôi. Có nghĩa là rất ít những vị pháp sư có thể thuyết được đúng chính pháp, mà phần lớn là về gì ạ? Về tiếng khen, về tài lợi của bản thân mà thôi. Đó, khó lắm các quý vị. Cho nên ở đây á, nếu mà vị nào mà tâm mà chúng ta mà sáng rồi, đức tin của chúng ta vào phương pháp tu tập đã vững vàng rồi, thì chúng ta có thể đi vô tư đi các nơi để nghe giảng. Đó. Tôi có thể bây giờ ngồi nghe tất cả các vị sư giảng, vị sư theo bất cứ một tông phái nào nghe tôi cũng tiếp thu được. Tất cả các vị ngoại đạo giảng tôi đều có thể tiếp thu được. Và biến nó thành gì? Biến nó thành cái của mình. Không có một chút chướng ngại. Đã bao giờ chúng ta vì sao? Không phải là tôi tài, không phải tôi giỏi, mà tôi có một cái đức tin vào phương pháp mà Phật Tổ đã chỉ dạy tôi đã gì? Tôi đã học và tôi đã theo và tôi niềm tin của tôi là không còn lay chuyển nữa. Cho nên tôi ngồi nghe tất cả các bài pháp của các quý thầy theo các hệ phái cũng như là các ngoại đạo theo các gì các tôn giáo, tôi không bị lay chuyển. Không bị lay chuyển, đó là điều quan trọng nhất, là chúng ta không bị lay chuyển. Chứ để phiền não để cho thầy đi nghe pháp mà gọi điện cho thầy, nhắn tin cho thầy bảo thầy ơi, mấy hôm nay con không yên một ngày nào. Muốn niệm Phật thì lại sợ là tiếp tay cho ngoại đạo. Mà không niệm Phật thì con cảm thấy không yên vì con đã tu niệm Phật mấy năm nay rồi. Đó, đấy là khổ đấy. Gọi là khổ đấy. Đó. Cho nên cái hành thứ hai là hành là gì? Nhiều ích ca Bồ Tát xuất hiện ở đời là đem lại sự lợi lạc cho chúng sinh bằng rất nhiều hình thức. À. Thứ ba là vô sân hành hạnh. Và thứ tư là vô tận hạnh. Thế nào là vô sân hận hạnh? Các hàng Bồ Tát tu đến cái địa vị này, tức là địa vị thứ 20, 23 trong 52 vị Bồ Tát này, tức là gì? Hành vô sân hận. Vô sân hận tức là không, chứ vô tức là không, không còn còn sân hận nữa. Các Bồ Tát đến khi đem lại lợi ích cho chúng sinh thì các ngài gì? Tâm của các ngài rất hoan hỷ và thường là không khởi ra sân hận đối với chúng sinh. Họ chửi mình, họ mắng mình, thậm chí họ đánh mình, các ngài vẫn cứ cười. Chúng ta bây giờ người ta chửi mình cười được không? Có cười thì hưởng thôi. Họ chửi mình cười hưởng thôi, nhưng mà có thể lúc đó không giận. Chửi vừa thì không giận, không sân. Nhưng họ chửi thêm một chút nữa xem. Rồi chửi thêm mà chúng ta vẫn chưa sân thì họ gì? Họ giơ tay họ đấm mình một cái xem. Cho nên hàng phàm phu tục tử thì vẫn còn phải rèn luyện về nhân cách, về đạo đức và về cái sự tu tập ở trong nội tâm phải thật thật nhiều vậy. Bao giờ mà họ chửi mình vẫn cứ cười vui vẻ như Hòa Thượng Tịnh Không ấy. Đệ tử mang gì một cái tập báo người ta gì công kích mình đến, ngài cầm lấy nhẹ nhàng đem ra gì soạt rác bỏ vào đấy. Và ngài nói là gì? Người ta chửi tôi chịu được, người ta mắng tôi nhẫn được, sao không có gì mà phải buồn khổ vì cái việc đó. Đệ tử đòi là lập lên một cái ban để viết bài để công kích lại. Họ thường bảo không cần cái việc đó, vì người ta chửi tôi thì người ta có chửi các ông đâu, mà các ông phải sồn sồn lên như thế, không cần, mà oan oan tương báo biết bao nhiêu giờ cho dừng được. À, trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là gì? Với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó, Nikaya hay Pháp Cú tôi cũng rất là nghiên cứu rất là sâu. Đó, ngày xưa chúng tôi học cũng nghiên cứu là 4 năm là cũng để nghiên cứu 4 bộ A Hàm rất sâu. Mà 4 bộ A Hàm thì tương đương với 4 bộ Nikaya của Nam Tông Phật Giáo. Pháp Cú ngày xưa là tôi thuộc gần hết kinh Pháp Cú đấy. Tôi học thuộc lòng gần hết kinh Pháp Cú đấy. Không phải là không học đâu. Phải nghiên cứu từ căn bản. Và bây giờ các đệ tử của tôi cũng thế. Chúng ta sau này muốn hoằng pháp, bây giờ các con còn gì? Còn là đệ tử của thầy thì các con còn ở với thầy không sao. Nhưng sau này thầy mất đi và các con đều phải là những người gánh vác cái trọng trách duy trì đạo tràng của mình cũng như là phát triển lên, thì các con không thể người ta hỏi mà các con không biết được. Cho nên nó phải học gì? Mình tu thì lấy một pháp môn để tu, nhưng học thì phổ độ chúng sinh là phải học rộng, phải gì? Phải nghe nhiều, nhưng ăn ở trong một cái giai đoạn nhất định nào đó. Chứ còn mới vào đạo thì chúng ta phải học những cái cơ bản của đạo đã. Oai nghi tế hạnh là phải gì? Phải học thuộc. Những cái đó là phải học thuộc. Rồi những pháp căn bản của Đức Phật dạy, những tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ những ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, thập nhị nhân duyên, Những cái đó là phải gì? Phải học thuộc lòng và phải biết được nó. Ngày xưa chúng tôi không chỉ học nó mà còn phải gì? Phải tập quán. Đức Phật dạy quán tứ niệm xứ như thế nào? Chúng tôi gì cũng phải ngồi lại để học quán cái đó, và tôi đã mất gì hơn 4 năm ngồi thiền, học ngồi thiền để thực hiện những cái pháp đó, để có kinh nghiệm gì, kinh nghiệm tu tập thật ở trong giáo pháp của Đức Phật đó. Thì sau này khi lớn lên ra hoằng pháp, ra truyền bá giáo pháp của Đức Phật đến với đại chúng, chúng ta gì, lời nói của chúng ta phải có gì, phải có sự trắc nghiệm rõ ràng, chứ không thể là như một số vì là đọc thấy kinh này nói như thế và đi phản bác kinh khác không đúng quan điểm với kinh của mình học. Như vậy là rất nguy hiểm cho người gì, cho người tu tập à. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta truyền đạo nhưng thực tế chúng ta đang phá đạo mà không biết đó. Người con cùng một nhà, có đứa sinh ra trước, đứa sinh ra sau thôi, nhưng sau này lớn lên rồi đứa nào cũng gì, đứa nào cũng hỏi mẹ của mình, mẹ ai mới là chính là đứa con đẻ của thầy. Đấy, tôi lấy ví dụ như bây giờ nếu mà Nam Tông với Bắc Tông, Nam Tông với Bắc Tông Phật giáo á, thì đều do một người mẹ sinh ra. Người mẹ đó là gì ạ? Người mẹ đó là gì? Đức Phật. Vậy mà sau này á, tôi lấy một cái ví dụ, một người mẹ sinh ra hai đứa con, sau này khi lớn lên đứa nào cũng gì đi tranh hỏi người mẹ này gì, ai mẹ, ai mới là đứa con ruột của mẹ. Chúng ta biết người mẹ biết trả lời thế nào? Người mẹ không thể nói với đứa anh là gì, con mới là đứa con ruột của mẹ, còn thằng em là đứa gì, đứa con do mẹ nhặt ở ngoài đống rác. Không có cái chuyện đó. Hay là người mẹ cũng không thể nói là đứa em mới là con ruột của mẹ, còn thằng anh thì mẹ nhặt được ở trên rừng. Không có cái chuyện đó. Bây giờ nếu chúng ta chỉ hí luận rằng đâu mới là Phật giáo chính tông, Nam Tông ư, Bắc Tông ư, thì cũng chẳng khác gì cái chuyện gì hai đứa con tranh nhau hỏi mẹ của mình rằng ai mới là con ruột của mẹ, còn đứa nào là đứa con mẹ nhặt được. Thì chắc chắn chỉ có người mẹ mới biết rằng cả hai đứa con do tự mình gì ạ, rứt ruột sinh nó ra, và người mẹ gì dồn cái tình thương cho hai đứa con giống nhau không có khác. Nhưng cho hai đứa con không biết cái điều đó, cứ đi tranh giành nhau là mình mới là đứa con ruột, mình mới được, mình phải được mẹ thương hơn. Như vậy Đức Phật tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh giống như người mẹ thương con. Và cho dù Nam Tông hay Bắc Tông thì cũng đều là đứa con của Đức Phật cả. Đứa con này là đứa con tinh thần của Đức Phật, do chính miệng Đức Phật nói ra, và các đệ tử hiểu và ghi thành kinh sách theo gì? Theo cái sự ghi nhớ của các ngài. Đó. Chúng ta học Phật là phải gì? Phải thông hiểu được cái đó. Thế còn nếu chúng ta còn nghi ngờ về giáo pháp của Bắc Tông, chúng ta tu có đúng không? Có A Di Đà Phật không? Có Tây Phương Cực Lạc không? Hay là chỉ do vọng tưởng, do tâm tưởng, do các sư gì Ấn Độ và các sư của Trung Quốc tạo ra? Và dẫn chứng là cứ sang Trung Quốc mà xem, đọc lịch sử mà xem, Tịnh Độ Tông là do ông Tuệ Viễn ở thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên dựng lên đấy, chứ đâu có phải là do Thích Ca dựng lên. Thì chúng ta biết rằng á, các hệ phái sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, đầu tiên là gì? Là phân thành gì? Hai hệ tư tưởng, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Nhưng sau 100 năm là tiến lên là gì? Là 500 bộ phái. 500 bộ phái ở Ấn Độ. Đó, lịch sử Phật giáo Ấn Độ ghi rõ 500 bộ phái Ấn Độ sau 100 năm Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Vậy thì 500 đứa con đều nói là gì? Tôi mới là con đẻ của Phật, tôi mới là chính pháp của Phật. Thì một, chỉ có một đứa chính thôi chứ làm sao mà 499 đứa chính được. Rồi á, sau 300 năm chúng ta biết là bao nhiêu không? Lịch sử Ấn Độ nói rằng phân có đến cái cực điểm là có đến hơn 900 bộ phái. Nào, chúng ta thấy đi, đâu mới là bộ phái thật? đâu mới là giáo lý thật của Đức Phật. Cho nên á, những người mà xuất gia đứng lên trên bục giảng gọi là thay Phật truyền bá giáo pháp mà không hiểu được chính pháp của Đức Phật thì đây là một cái nguy hại lớn cho Phật giáo vậy. À, không phải đơn giản đâu. Các quý vị thấy các hòa thượng, các thượng tọa như Đức Pháp Chủ hay Đức Chủ tịch có bao giờ chê hòa thượng Minh Châu là bỏ Bắc Tông để theo Nam Tông không? Không có bao giờ chê. Chính vì không bao giờ chê cho nên mới gì? Mới hòa thượng Minh Châu cũng gì? Cũng ngồi ngang bàn làm việc với Đức Pháp Chủ và Đức Chủ tịch. Chỉ có ban dưới một bậc theo cái gì? Theo cái chức danh thôi. Chứ còn các ngài vẫn ngồi ăn cơm với nhau, vẫn ngồi họp với nhau và nói chuyện với nhau và bàn thảo về giáo pháp của Đức Phật với nhau, cùng làm cho Phật giáo Việt Nam phát triển cơ mà. Đấy, các vị nhớ lấy. Và có thể bài pháp này cóp ra để gì? Cho mọi người cùng nghe. Để mọi người có niềm tin, một cái gì? Cái nhìn đúng đắn và cái nhìn sâu sắc, để không bị gì? Không bị khi một vị sư nào đó họ thuyết về gì? Thuyết về cái phương pháp tu của họ, nhưng mà vô tình hoặc là cố ý họ bán phá các pháp tu khác, thì chúng ta gì? Chúng ta có được cái niềm tin chân chính. Thực hành thứ tư chúng ta thấy là vô tận hạnh. Vô sân hận tức là đối với tất cả chúng sinh, chúng ta không gì khởi ra cái tâm sân hận dù họ gì, họ có làm mình thế nào. Tôi nói hôm nay không phải tôi sân hận mà nói nhé. Tôi nói là để gì? Để cho mọi người có được cái đức tin chân chính vào giáo pháp của mình. Chứ tôi chẳng cần gì mấy thầy kia cả. Vì mấy thầy kia cũng là gì? Cũng là đứa con của Đức Phật. Và mình cũng là đứa con của Đức Phật. Mình nói để cho họ hiểu mà thôi. Mong rằng họ thì họ có thể quay lại được. Khi mà họ làm giảng sư ở trên bục giảng thì họ phải biết rằng họ khác với khi họ đang ngồi ăn cơm ở nhà. Đó. Ngồi ăn cơm ở nhà là khác. Giữ thì đủ anh ghi phép tắc cho bản thân và cho đại chúng ở trong cái nhà chay đường đó thôi. Nhưng lên bục giảng chuyển bánh xe pháp của Đức Phật, có nghĩa là thay Đức Thế Tôn để giáo hóa chúng sinh rồi. Đem bánh xe pháp của Đức Phật để chuyển hóa ở khắp nhân gian rồi. Mà bây giờ cái phương tiện truyền thông đại chúng á, đưa lên mạng nó còn gì, còn cả thế giới nghe thấy. Đâu phải coi Việt Nam chúng ta không đâu. Cho nên là không cẩn thận là rất nguy hiểm. Hành tiếp theo là vô tận hành. Tức là gì? Vô tận hành nghĩa là nguyện học và thực hành độ sinh không cùng tận của các hàng Bồ Tát vậy. Đó. Đối với chúng sinh không chỉ từ bi bình đẳng không sân hận mà còn phải gì ạ? Phải còn phát nguyện như là gần như là gì ạ? Noi theo tấm gương của Bồ Tát gì đây mà? Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, rồi Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân. Để mà gì ạ? Để mà phát nguyện. Đầu tiên là học vô lượng pháp môn. Chúng ta thường hay ngày hay đọc là gì? Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Đúng không? Rồi có cái câu gì nữa nhỉ? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, đúng không? Đó, học để làm gì? Học để độ chúng sinh. Vậy có độ thế nào là độ? Vô lượng chúng sinh. Cái chúng sinh có vô lượng, nhưng mà cái chúng sinh đầu tiên là độ vô lượng chúng sinh ở trong gì ạ? Trong tâm của chúng ta vậy. Đầu tiên là độ vô lượng chúng sinh. Đầu tiên là phải độ gì ạ? Phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Độ cái chúng sinh ở đâu? Chúng sinh ở trong tâm của chúng ta vậy các quý vị ạ. Chúng sinh trong tâm chúng ta là gì? Nó chính là gì? Đức Phật nói, tâm của chúng sinh được thể hiện qua ba đặc tính căn bản, đó là tham, sân và si. Đó là gì? Đó là những đặc tính căn bản, đặc tính cốt lõi nhất của chúng sinh. Còn ngoài ra thì có thêm các đặc tính phụ theo nữa, đó là gì? Là mạn, là nghi, là ác kiến,
là kiến thủ, là giới cấm thủ, vân vân.
Đó. Nhưng mà tất cả mạn nghi ác kiến, kiến thủ, giới cấm thủ vân vân đó đều từ gì? Đều từ do ba cái này mà sinh ra. Cho nên ba cái này gọi là gì? Gọi là tam gì? Tam độc. Tam độc tham sân si gọi là tam độc. Vì sao gọi là tam độc? Tam độc thì có nghĩa là ba thứ độc. Đức Phật nói các loại thuốc độc ở thế gian ấy, nó chỉ giết chết gì? Tấm thân của chúng ta mà thôi. Nhưng còn cái độc của ba cái này, nó giết chết cái giới thân tuệ mạng của mình, nó giết chết gì? Cái trí tuệ của mình, và nó giết chết cái tính từ bi bình đẳng giải thoát giác ngộ của mình, khiến cho mình trầm luân mãi trong ba đường sáu nẻo. Cho nên cái này Đức Phật gọi là nó còn độc hơn cả là tất cả các loại thuốc độc, kịch độc ở thế gian vậy. Đó. Cho nên ngay chúng ta gì, đổ vô lượng chúng sinh trong tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa là vô lượng chúng sinh ở trong chính mỗi con người chúng ta đầu tiên vậy. Vì vậy trong Phật giáo Đại Thừa mới có câu là gì? Thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Có nghĩa là trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tập làm cho minh tâm kiến tính hướng đến thành Phật. Còn dưới thì tùy duyên, tùy nguyện, tùy thuận để giúp đỡ chúng sinh, hay là gọi là giáo hóa chúng sinh, cứu độ chúng sinh, vân vân. Đó, chúng ta thấy vô lượng chúng sinh thể nguyện độ, tức là độ vô lượng chúng sinh ở trong tâm chúng ta đầu tiên. Cái chúng sinh đó không phải là gì, không phải là con chó, không con mèo, con gà, con lợn, mà cái chúng sinh đó chính là tự tính, tập tính, gọi là tập tính tham, tập tính sân và tập tính si. Do gì? Do nhiều đời nhiều kiếp nó cấu thành, nó tập thành và nó kết thành gì? Kết thành một cái vật rất là lớn và rất là rắn chắc ở trong tâm của chúng ta. À, nó biến chúng ta thì từ một gì? Từ một cái từ tính từ bi bình đẳng sáng suốt giống như Phật, trở thành gì? Những chúng sinh tham lam chấp trược ngu si và sân hận vân vân đó. Đó thì chúng sinh ở chỗ đó, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, tức là phải độ nó trước. Chúng ta độ nó trước. Chúng ta tham, tham thì có nhiều lắm. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thủy. Tham thì có rất nhiều, nhưng chung quy lại thì có gì ạ? Tài, sắc, danh, thực, thủy. Tài là tiền tài, sắc là gì? Sắc đẹp. Nam thích nữ, nữ thích nam, rồi thích gì? Thích các màu xanh vàng, đỏ trắng, vân vân. Nhà to, cửa lớn, thậm chí là chùa to cảnh lớn để mà kiếm tiền ấy. Chùa to cảnh lớn để giáo hóa độ sinh thì không sao. Nếu như chùa to cảnh lớn để kiếm tiền thì đó cũng là gì? Cũng là tham. Không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Đó. Tham tài, tham sắc, rồi tham danh. Danh là gì? Thích tiếng khen. Thích cái gì? Có địa vị cao ở trong xã hội để cho mọi người kính nể, để cho mọi người mang tiền đến để biếu, mang của đến để biếu cho mình, vân vân. Thực tức là gì? Thực tức là tham ăn. Chúng ta thấy tham ăn có dễ trừ không? Không phải đâu, không phải dễ đâu các cụ ạ. À. Các cụ với các Phật tử bây giờ đi chùa rồi mà bảo con ăn chay rồi tức là hết tham ăn. Chưa. Ăn chay rồi vẫn chưa phải là hết tham ăn. Hả? À, ăn chay á mà các đệ tử, ví dụ các thầy chủ trì như tôi chẳng hạn, đệ tử bưng lên mà tôi gì? Tôi chê ổng, tôi chê eo ra, tôi bảo là chúng mày nấu thế này à? Nấu này tao nuốt được à? Thế này thế nọ vân vân. Là gì? Bảo mày phải nấu gì cho thật ngon tao mới ăn. Nấu không ngon tao không ăn. Như vậy là gì? Như vậy là cho dù đi tu lên ngôi chủ trì rồi mà vẫn chưa bỏ được, mặc dù ăn chay mà vẫn còn gì ạ? Vẫn còn khó tính như vậy thì vẫn còn gọi là gì ạ? Tham ăn ở trong gì ạ? Một cái phạm vi nhẹ hơn những người tại gia. Những người tại gia thì dọn bữa cơm lên chỉ thấy có rau luộc, rau xào, rau nấu canh trong mâm cơm á, thì mặn muối sâm thì dạ. Mà phải có thì mấy cái đĩa thì trắng trắng, đỏ đỏ, đen đen á, thịt kho tàu á, cá rán, cá kho vân vân gì đó thì mới mới cười mới vui vẻ thì đó là gì? Là tham ăn ở thô, ở bậc thô. Đó. Còn chúng ta ăn chay rồi mà vẫn còn thích ăn ngon, thích ăn cái gì nó vừa ý vừa miệng chúng ta thì đó là tham ăn trong gì ạ? Bậc tế, tế tức là nó nhỏ nhiệm hơn. Đó. Thế đừng nói là mình ăn chay là không tham nhé. Đó. Thế bữa nào thầy cũng cho ăn rau muống. Thầy là còn trồng cả mấy xào rau muống nữa thì ăn bao giờ cho hết. Mấy Phật tử bảo tại sao thầy lại trồng nhiều rau muống thế? Thầy bắt chúng con ăn rau muống suốt hay sao? Bắt chào, bắt trồng 2-3 xào rau muống. Ghê quá. Quả này thì có khi là các Phật tử trong chùa thì ông chủ trì này ông cho ăn rau muống suốt năm. Đó cho nên á, đấy tham, tham ăn, thế là tham thực đó, tham thùy, thế tham ngủ, tham nghỉ. Không phải dễ đâu các quý vị ạ. Người mới vào chùa ấy, mới tu tập sợ cái sợ, một cái nỗi sợ không kém các nỗi sợ khác đó là gì ạ? Đó là sợ thiếu ngủ. Vì ở nhà khi mới vào chùa chưa thoát ra đi tu thì ngủ từ gì 8 giờ, 7, 8 giờ tối cho đến gì 6, 7, 8 giờ sáng. Hôm nào đi làm thì sớm, mà hôm nào được nghỉ có thể đến 9, 10 giờ mới đi, mới ở trong chăn đi dậy, bỏ bữa sáng ăn luôn bữa trưa. Ngủ cho nó sướng đời. À. Còn mới vào chùa xuất gia tu tập ở nhà thì ngủ như thế, đến chùa thì 3:30 thầy đã beng beng cho beng beng báo thức dậy rồi, tối thì 11-12 giờ mới được đi ngủ. Một ngày một đêm có mấy tiếng đồng hồ. Ở đây á, ai mà hỏi về mới vào chùa mà ngủ mà ham ngủ nhiều phải hỏi thăm đến sư ông Tâm. À, với sư ông Bảo, hai sư ông ở trong chùa là ngày xưa là gì? Là tôi phải quát nhiều nhất, mới bắt đầu lên nhất thiết cung kính xong sám hối phát nguyện di quy mình lễ a di đà phật xong xuống với lư hương xả nhiệt đến nam mô hưng vân cái bồ tát ma tát, tôi ở trong phòng là tôi nghe cái tiếng mó là gì, bộp bộp. Thế lâu lâu chả thấy tiếng mó bộp bộp đâu nữa, đi ra là gì, lại thấy là đấy vừa lư hương xả nhiệt xong mà đã gì ạ, đã ngủ rồi đã. Vừa đến hương vân cái Bồ Tát Ma Tát đã ngủ được rồi. Đó là gì? Đó là do cái gì? Cái nghiệp, cái tập khí ở trong chúng ta, nói gì, nó đã tập khí từ nhiều. Do cái gì? Do cái si. Cái ngủ nó do gì? Do si mà sinh ra. Nó do cái tập khí gì? Do cái độc si mà nó sinh ra thì ham ngủ. Đó. Chúng ta bây giờ không muốn ngủ đâu, nhưng mà nó vẫn gì ạ? Nó vẫn cứ ngủ. Mặc dù là biết ngủ là thầy sẽ gì, thầy cho mấy cái bàn tay, thầy rồi sẽ gì cho cái quỷ hương, nhưng mà lúc đó không thể cưỡng lại nó được. Bình thường ra thì chơi thì vô tư, ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau thì vô tư đến 11-12 giờ, nhưng mà với chỉ ngày đấy là tụng kinh sớm thì có 7:30 đã tụng kinh rồi, 7:30 đã ngủ rồi, nhưng mà tụng kinh xong xuống nó ngủ đâu, còn chán nó ngủ đó, thế cơ, cứ vào lúc đấy nó mới ngủ. Không phải là chúng ta muốn, nhưng là gì, do cái cấu nghiệp của si nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta xuất ra phát nguyện gì? Tuyên chiến với nó, độ nó để biến chúng sinh thành ông Phật, ông Bồ Tát. Cho nên gì? Nó công lạc. Và nói gì? Nó cũng ánh nhau lại với mình. Giống như tôi hôm qua có một trường hợp vong nó đến đúng không? Vong nó nhập nó đến, tôi bảo mấy sư ông thầy ra để trì chú chuẩn đề cho nó. Nó bảo, ôi trời, chú chuẩn đề không sợ, nghe nhiều rồi, quen rồi. Thế tôi bảo lên trì lại đi cho nó. Nó bảo lại đi, nghe nhiều rồi, quen rồi. Thế tôi bảo nghe nhiều quen về rồi thì biến. Cho đi về, đơn giản thế thôi. Đối với tôi có nhiều cách để trị lắm. Anh không muốn ở chùa, không muốn thì hướng thiện nữa, ra khỏi từ chùa ngay. Chùa chúng tôi thì Đức Phật là độ người thì có duyên. Chứ Đức Phật là không thì không miễn cưỡng để độ chúng sinh khi chúng sinh không muốn Phật độ. Chúng sinh không muốn nghe pháp thì Đức Phật không thì không đem người để bắt chói nó lại để Đức Phật thuyết pháp cho nó nghe. Chúng ta là người học Phật phải biết rõ cái điều đó. À, tôi gì? Nó bảo nó không nghe, nó đòi đi về. Nó không muốn ở chùa, nó bảo nó ở chùa thì nó đâm, nó giết người này, người nọ. Thế thì biến luôn là gì nữa? Ma cũng biến, mà người cũng biến. Trả lại cái sự thanh tịnh cho gì ạ? Cho ngôi Già Lam, cho tăng chúng gì? Phật tử được gì? Được học, được nghỉ. Thế thôi. Có những con ma là gì? Nó cũng không thích học Phật. Có những con ma, con quỷ nó ghét Phật cũng giống như người ở ngoài đời chúng ta vậy. Người ngoài đời thấy những vị sư, thấy người đi chùa, thấy Phật tử đi chùa là gì? Họ ghét như còn hơn là ghét gì? Hơn là ghét là kẻ thù. Họ bảo là gì? Mê tín dị đoan. Bảo là cả một phường ăn bám, không làm lợi ích gì cho xã hội cả. Mà thực tế họ có đem lại lợi ích gì cho xã hội không?
Không.
Họ còn ăn bám xã hội nữa cơ. Tôi biết rồi. Họ còn ăn bám xã hội hơn chúng ta rất nhiều. Thậm chí tôi biết là có những trường hợp gì? Có những trường hợp là đi bộ đội về rất mạnh khỏe, nhưng mà gì? Nhưng mà bỏ một số tiền ra để khai man để nhận gì? Nhận cái danh hiệu là thương binh, để rút tiền của gì? Của nhà nước và của dân hàng tháng. Nhưng thực tế vẫn khỏe vui khêu ra. Đó. Thôi cái trường hợp đấy nó tế nhị, chúng ta biết vậy thôi. Đó. Nhưng mà gì? Họ vẫn cứ nghĩ là họ có công với đất nước, có công với xã hội mới là người làm cái của cải cho xã hội. Còn các sư và Phật tử đi chùa là kẻ ăn bám xã hội, vân vân. Đó. Đấy, thế ở xã hội nó thế. Cho nên đó, chúng ta mới lấy là gì? Mới thấy là học hành của Bồ Tát là không được sân, không được sân hận. Dù cho họ mắng mình, họ chửi mình, họ nói mình không ra cái gì chăng nữa, nhưng mình vẫn phải gì? Phải cười. Thậm chí trong lòng đau dỉ máu ra cũng phải gì? Cũng phải hề hề hề, đúng không? Cũng phải cười. Chứ không có được gì, không được cãi nhau lại với họ, không được bắt nhau lại để chiến đấu với họ. Đấy là người học Phật đấy. À, rồi, vô tận hành chính là phát nguyện học vô lượng pháp môn và độ vô lượng chúng sinh. Học vô lượng pháp môn để làm gì? Không phải là học tất cả 84.000 pháp môn của Đức Phật. Không phải hôm nay học trình độ, ngày mai học thiền, ngày kia học luật, ngày kia học mật và ngày kia học học pháp hoa, ngày kia học về hoa nghiêm, ngày kia học về duy thức, vân vân. Không phải là học vô lượng pháp môn là học mỗi ngày hoặc mỗi tháng hoặc mỗi năm học một cái thế đâu. Mà học vô lượng pháp môn ở đây chính là gì? Mình học trong một pháp môn được thông tỏ, được liễu đạt, được liễu giải, được liễu ngộ, được ngộ nhập và được chứng giải nó, thì khi đó tất cả các pháp môn đều hiện rõ ở trong tâm mình vậy. Đó, ở trong tâm mình mà có vậy. Đối với tất cả pháp môn mình đều tự do tự tại, người ta thuyết pháp nào mình cũng không nghi, thuyết pháp nào mình cũng tiếp nhận được, thuyết pháp nào mình cũng hoan hỷ được. Thế đó là tức là gì? Đó tức là mình ngộ được, ngộ nhập được tất cả các pháp môn vậy. Ai đến thuyết cái gì mình cũng tiếp thu và không khởi tâm nghi ngờ. Đều tiêu được nó thì đó gọi là chúng ta ngộ nhập được các pháp môn vậy. Cần thuyết cái gì chúng ta thuyết được nó thì đó chính là giáo hóa được các pháp môn vậy, giảng dạy dựa trên các pháp môn mà giảng dạy được hết vậy. Thì cái đấy thì đều mình phải gì? Do mình có tu, có liễu giải và có chứng đắc được phần nào đó thì mới làm được cái điều đó. Đó. Đó là hạnh thứ tư của thập hạnh. Rồi chúng ta sang hạnh thứ năm. Hạnh thứ năm là thiện hiện hạnh. À, hạnh thứ năm là ly si hạnh. Hạnh thứ sáu là thiện hiện hạnh. Ly si hạnh. Năm. Năm hạnh, sáu là thiện hiện hạnh. Năm là ly si hạnh. Thế nào là ly si hạnh? Khi mà mình đã gì? Đã học được vô lượng pháp môn và độ vô tận chúng sinh ở trong tâm mình rồi, thì gì thường là gì ạ? Ba độc mình đã tiêu trừ, hoặc là mình phải tiêu trừ. Cho nên là gì? Ly si hạnh tức là một trong si ở đây tức là một trong gì ạ? Một trong ba độc mà tôi nói lúc nãy. Ba độc căn bản Đức Phật nói ở trong chúng sinh là tham, sân và si. Si tức là ngu si, là không có trí tuệ, không biết đọc, không biết viết như Hòa Thượng Hải Hiền, có phải là si không? Không, đấy không phải là si. Tâm của Ngài rờ rỡ sáng suốt. Ngài chỉ thị hiện là không biết đọc, không biết viết theo gì, theo con người Trung Quốc. Lúc bây giờ là đất nước họ khổ sở, không được học, được hành. Và Ngài cũng như vậy. Rồi chúng ta thấy là lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. là vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa và là tổ thứ vị 33 của Thiền Tông Ấn Độ và Thiền Tông Trung Quốc. Ấn Độ thì có 28 vị tổ, Trung Quốc thì có 6 vị tổ, cộng lại thành 33 vị tổ Ấn Hoa. Đó. Ngài cũng không biết đọc, cũng không biết viết, vốn chỉ là một anh gì, một anh chàng kiếm củi, đốn củi để nuôi mẹ thôi. Một hôm đi vĩnh củi về để bán cho nhà ông chủ. Nhà ông chủ thì mộ đạo, tu thiền và tụng kinh gì, tụng kinh Kim Cương Bát Nhã. Ông đi gì, gánh củi đi qua cái cửa sổ, nghe cái ông chủ nhà tụng kinh đến cái đoạn kinh Kim Cương đến đoạn là gì, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, liền là gì, ông chủ tụng kinh trong nhà thì không ngộ đạo, nhưng mà gì, anh chàng kiếm củi bán củi cho nhà mình đi qua cửa sổ nghe được thì lại ngộ đạo. Thế mới hay chứ này. Đấy, chúng ta thấy Phật pháp diệu kỳ chứ, đâu có phải nghe được hết bài kinh đâu, đi qua cửa sổ nghe thoáng qua mỗi câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, thế mà liền ngộ đạo. Ngộ đạo về liền xin mẹ là gì, xuất gia đi tu. Mẹ đồng ý ngay, nhưng mà gì, nhưng mà ông thương mẹ, nghĩ là mẹ có một mình là con duy nhất, đi tu rồi sau này mẹ già mà nhà nghèo không có ai nuôi mẹ thì mình có yên tâm để tu không. Và gì, anh chàng nó đến nói với ông chủ kia là gì, con có gì, có cái tâm nguyện muốn xuất gia, vì hôm qua con gánh củi đi qua nghe thấy gì, nghe thấy cụ là tụng đến cái câu kinh ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm mà con gì, con thấy rất mến mộ đạo Phật, con rất muốn xuất gia, nhưng mà còn một điều con canh cánh trong lòng, đó là còn người mẹ già, nếu con đi tu thì ai là người trông nom nhà con, rất nghèo. Rất may cho tổ đó là gì, cái ông chủ nhà đó là một Phật tử rất thuần thành, và liền nói là vậy thì chú thích đi tu hả, tốt, quý hóa lắm, đi tu xuất gia được là rất quý, vậy thì chú cứ đi đi, mẹ của chú để gì, để đó ở nhà tôi sẽ chăm sóc cho, vì tôi thấy đã từ lâu tôi thấy là chú là gì, là một người, một anh chàng thanh niên chất phác, thật thà, hiếu thảo, tôi rất là quý. Nay là nghe được chú nói là muốn xuất gia cầu học để báo Phật ân đức và báo hiếu cha mẹ, tôi rất là gì, hâm mộ. Tôi thì do tuổi cao sức yếu không xuất gia được nữa thôi, cho nên thì chú xuất gia tôi tùy hỷ, và tôi sẽ nuôi mẹ chú, và chú thì yên tâm mà đi tu. Rồi tổ thấy nói như vậy vui quá, nhưng mà nghĩ là gì, mình không thể để cho cụ ấy nuôi không mẹ mình được, cho nên ngài bỏ ra gì gần 6 tháng nữa để đi củi kiếm cho gì đầy mấy cái kho củi to đùng ra. Chúng ta chưa biết là đi kiếm củi như thế nào mấy đâu. Ngày xưa tôi phải đi kiếm củi từ năm 12 tuổi, kiếm củi trên rừng, kiếm củi, và mỗi một ngày đi như vậy được một gánh củi mang về để chất đống lên thành thành để đun dần, vì là mùa mưa là rất khó đi kiếm củi, cho nên cách để đống lên xong để lợp, lấy cái danh cái nứa là chanh tre, nứa lá là lợp nó lên để cho nó khô dần và để đun dần cả năm đấy. Và nếu mà cần đem bán thì đem bán, vân vân. Đã lục tổ ngày xưa cũng vậy, đi củi mấy tháng chất đầy mấy kho củi cho đun được mấy năm chưa hết, thế là ngài yên tâm để xuất gia. Đó, không biết chữ nhưng mà xuất gia thì gì, chỉ có 8 tháng thôi, có 8 tháng xuất gia mà được gì, được ngũ tổ hoàng nhẫn truyền tâm ấn cho thành tổ thứ 6 và truyền y bát cho để thành tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Và sau này trải qua 16 năm trốn chui trốn lủi ở trong rừng vì sợ những kẻ ám sát, vì lúc bấy giờ thì có hơn 1.000 vị tăng ở trong chùa, tại sao ngũ tổ hoàng nhẫn không truyền cái ngôi vị tổ cho, mà lại truyền cho mấy chàng thanh niên Phật tử mới đến chấp tác có 8 tháng trời làm tổ. Đó, cho nên ngài phải chạy trốn chui trốn lủi đi với đám thợ săn ở trong rừng 16 năm thì khi đó mới ra cơ duyên đến ra hoàng pháp. Ra hoàng pháp á, ngài không biết đọc không biết viết, mọi người giảng kinh á, gặp một ni sư đang tụng kinh, ngài hỏi tụng kinh gì, ni sư bảo gì, thưa thầy tôi đang tụng kinh gì ạ, niết bàn.
Thế lúc tổ hỏi ra cái kinh Niết Bàn nói cái gì? Ni sư bảo rằng, thưa thầy, kinh Ni sư Đức Phật nói rất lớn, hai quyển dày cộp như thế này, làm sao mà tôi nói được là kinh Niết Bàn Đức Phật nói cái gì cho thầy ngay lúc này? Thế được tổ mới bảo rằng, xin thầy là gì? Xin Ni sư thử đọc lên vài câu xem, vài trang xem. Ni sư đọc thì dở ra đọc vài trang. Đọc xong vài trang một cái thì tổ bảo rằng, biết rồi, tôi biết rồi, kinh Niết Bàn muốn nói cái gì rồi. Và tổ thì dùng một bài thuyết pháp ngắn cho Ni sư nghe. Vì Ni sư đó nghe xong và nói là gì? Rơi nước mắt lễ xuống, chân của tổ bảo là gì? Con đã tụng kinh Niết Bàn hơn 15 năm nay mà không hiểu được kinh Niết Bàn. Nghe tổ nói chỉ có một tiếng đồng hồ mà con đã hiểu được hết ý chỉ của Phật nói ở trong kinh Niết Bàn. Và quỳ xuống xin làm gì ạ? Đệ tử sang học với tổ vậy. Đó. Rồi còn nhiều câu chuyện phẳng pháp của tổ nữa. Đó. Ngày xưa tôi tu tập về thiền, tôi cũng nghiên cứu kỹ về ngài lắm. Hơn nhiều thời gian không có, không nói nhiều. Đó, ly si hành tức là xa rời cái hành gì? Ngu si. Đó. Không phải là không biết đọc, không biết viết là si đâu. Lục tổ Huệ Năng cũng không biết đọc, không biết viết. Ngài cũng là người dân tộc thiểu số xuất gia đấy. Khi mới xuất gia vào trong chùa, mọi người hỏi ở đâu? Lượng lồ ngũ tổ Hoàng Nhất hỏi ở đâu? Ngài bảo ở Hà Nam. Ở Hà Nam tức là cái đất đó, cái đất nơi vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số so với đất kinh thành ngày xưa. Cho nên tổ bảo á, ở đó mà gì? Dân kể dân tộc, kể ngoài rợ mà không biết là gì đi tu à. Thế ngài bảo là thưa tổ, Phật Pháp thì không có phân biệt là thành thị hay nông thôn, giàu sang hay nghèo hèn, không phân biệt là người ngu hay trí, không phân biệt là người tôn quý hay là kẻ mọi rợ, ai nhận được gì lời Phật dạy đều có thể thành Phật vậy. Đấy, một cái anh chàng thanh niên mới vào chùa mà nói được câu như thế, ai mà chẳng hoan hỉ. Đó, cho nên ngũ tổ mới thì ngũ tổ Hoàng Nhẫn mới thầm nhận rằng đây quả là một bậc pháp khí, tức là một bậc long tường ở trong Phật pháp, sẽ đem lại lợi ích cho Phật giáo sau này vậy. Cho nên tổ mới bảo là thôi đi xuống bếp để gì, để giá gạo để làm công quả. Đó. Đấy. Thôi lại trở về bài ly si hành, tức là xa rời cái sự si mê ở trong nội tâm của chúng ta, hướng tới gì? Đem cái chân lý sáng sủa để dạy bảo cho chúng sinh cùng được giải thoát giác ngộ như các vị Bồ Tát vậy. Đó chính là hàng hành thập địa, thập hành của Bồ Tát. Rồi tiếp theo là gì? Thiền hiền hành. Đó. Thế nào là thiền hiền hành? Thiền hiền hành, thiền tức là gì? Là đối lại với gì? Đối lại với ác. Hiền tức là chỉ cho ngay thời gian hiện tại này, không phải là quá khứ, không phải là vị lai, không thuyết huyền đàm diệu về quá khứ và vị lai, mà nói ngay chính trong thời gian hiện tại này. Đó gọi là thiền hiền hành, tức là những việc làm tốt đẹp cho chúng sinh và cho Phật pháp ngay trong hiện tại này. Ở trong danh từ Phật giáo hiện đại bây giờ thế gọi là gì nhỉ? Gọi là công tác gì? Công tác Phật, Phật sự. Đó, công tác Phật sự. Đó, đối với danh từ Phật học hiện đại bây giờ thì gọi là công tác Phật sự. Ví dụ như Hoằng Pháp, đó chính là thiện hiện hành, làm từ thiện đem bố thí cho người nghèo và khuyên họ biết tụng kinh niệm Phật, biết họ hướng thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đó cũng chính là gì? Thiện hiện hành. Chùa đổ, tường lỡ, chúng ta đem gì? Xây dựng lại, khôi phục lại, đem sơn phết lại, vân vân. Đó gọi là thiện hiện hành. Đó. Kinh sách rách nát hoặc chưa có, chúng ta phát tâm hoan hỷ ấn tống, đó chính là thiện hiện hành. Đó. Cái hành này tức là làm những việc thiện ngay trong lúc hiện tại này, còn hơi thở lúc nào thì còn làm việc thiện lúc đó. Đó. Chúng ta thấy Hòa Thượng Đình Không năm nay đã gần 100 tuổi, nhưng mỗi một ngày ngài vẫn thuyết gì ạ? Vẫn thuyết một thời pháp 2 tiếng đồng hồ để cho tín đồ Phật tử tin và pháp môn tịnh độ để mà cùng gì ạ? Cùng nhau niệm Phật để cầu đới nghiệp vãng sinh. Đó. Gần 100 tuổi rồi, đáng nhẽ thì ngài được nghỉ ngơi rồi, Và chúng ta lại trở lại Hòa Thượng Hải Hiền, chúng ta 120 tuổi, à 112 tuổi, ngài có nghỉ ngơi không? Không nghỉ ngơi, vẫn đi làm nương, làm rẫy để, vẫn đi đào khoai lang để cho những người nghèo, vẫn trồng ngô, trồng bắp để cho người nghèo. Đó, chúng ta thấy đối với hạnh của các vị Bồ Tát thì không có dừng nghỉ, còn hơi thở thì các ngài vẫn còn đem lại lợi ích cho chúng sinh, đó chính là thiền hiện hành. Rồi sang hạnh thứ 8, đó là tôn trọng, hạnh thứ 7, đó là vô trước hạnh. Thứ 7 là vô trước hạnh. Vô trước hay còn gọi là vô trược. Trước còn chữ Hán, còn có chỗ còn gì đọc là trược. Trước cũng được, trược cũng được. Thì thường thì chúng ta đọc là vô trước. Thế nào là vô trước? Tức là không còn chấp trược vào. Làm tất cả các việc này, hoan hỷ, nhiêu ích, vô sân, vô tầm, ly si, thiền hiền. Tức là đem lại lợi ích cho chúng sinh rất nhiều rồi. Nhưng mà không, các vị Bồ Tát làm rồi giống như, các vị thấy là giống như các ngài thì hiện ở trên thế gian này giống như là con, các ngài lấy một cái ví dụ giống như con gì, con chim bay ngang qua bầu trời, nó có để lại dấu vết gì không? Không để lại dấu vết gì. Chỉ giống như một áng mây, khi mà gì, trời nắng hạn hán quá, chúng sinh cần một trận mưa, thì giống như một đám mây đen kéo tới, mưa xong một trận và tan mây đi, miễn là gì, chúng sinh vạn sự vạn vật ở dưới thế gian được gì ạ? Được thấm nhuần trận mưa rồi, thì đám mây đó liền tan biến trên hư không, không để lại một dấu vết gì cả. Các hàng Bồ Tát xuất hiện ở trên đời đồ sinh làm tất cả các việc thiện, nhưng không chấp vào một việc gì. Đó. Cho nên hôm qua tôi mới nói với các vị, tôi chủ trì mấy ngôi chùa, xây dựng mấy ngôi chùa, nhưng tôi không thấy là tôi đã xây được mấy ngôi chùa, vì tất cả việc đó không phải là việc làm của tôi, mà việc làm đó là việc làm của gì, thập phương tín thí và tất cả đại chúng vậy. Tôi chỉ là một cái người đứng lên để kêu gọi mà thôi, không có gì là của tôi cả. Vì sao? Vì tôi thấy rằng cái đó thực tế nó không phải là của tôi, mà tôi có níu kéo cũng không có được về với tôi. Vì một hôm nào đó tôi nằm xuống, tôi ngừng hơi thở, tất cả những cái đó không có cái gì chạy theo tôi được cả. Cho nên biết như vậy, vì vậy mà tất cả các ngôi chùa đó đều không phải là của tôi. Thì mình thấy được như thế, mình làm được như vậy, chính là mình đang học theo lời Đức Phật dạy, đang học theo hành Bồ Tát hành. Nhưng để làm thì nó cũng phải gì, cũng phải từ từ, chứ không phải là chúng ta làm một nhát mà được như các ngài luôn đâu. Các ngài làm được như thế này là trải qua nhiều kiếp tu hành rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta mất gì ạ? Mất 3 A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu. Di Lặc Bồ Tát cùng phát tâm với Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng bây giờ vẫn chưa thành Phật được. Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát phát tâm gì trước cả Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng bây giờ vẫn trụ trong ngôi vị Bồ Tát vậy. Cho nên cái việc thành Phật không phải là dễ, nhưng chúng ta cũng không phải là coi khó mà chúng ta gì không cố gắng để học tập, để cố gắng vươn lên. Cho nên vô trước hành ở đây, thế là chúng ta làm được tất cả các việc thiện cho đạo, cho đời, nhưng không được chấp trược vào nó để mà gì mà ngồi mà hưởng thụ. Thế tôi bây giờ tôi chấp là tôi ngồi hưởng thụ, là tôi được hưởng thụ chưa? Tôi hưởng thụ được rồi, tôi ngồi tôi hưởng thụ vô tư rồi. Hay như Hòa Thượng Đình Không chẳng hạn, bây giờ ngài được hưởng thụ không? Ngài mà chấp vào cái việc làm tốt của ngài cho bao nhiêu tín đồ Phật tử trên thế giới, thì bây giờ là gì, ngài có thể ngồi được hưởng thụ những năm tháng còn lại. Nhưng tại sao ngài vẫn còn phải ngồi để thuyết pháp? Mà tuổi già rồi, tuổi cao thì sức sẽ yếu, tâm thì không, thì không có khuyết thiếu đi một chút nào, nhưng mà thân thể, sức lực thì sẽ bị theo năm tháng thời gian mà suy yếu đi, còn tâm của ngài thì vẫn giữ nguyên như vậy, không tăng mà cũng chẳng giảm. Nhưng mà ngài vẫn vì chúng sinh để mà 2 tiếng đồng hồ thuyết pháp. Đó. Vì ngài gì, ngài không chấp trược vậy. Cho nên hạnh của Bồ Tát thứ 7 là vô trước hạnh, tức là không chấp vào tất cả các công đức, các việc thiện mà mình đã làm được cho đạo và cho đời, để tiến tới gì? Tiến tới ngày một sáng sủa và cao hơn, tốt hơn. Thứ tám là vô tôn trọng hạnh. Tôn trọng hạnh. Tám. Tám là tôn trọng hạnh. Thế nào là tôn trọng hạnh? Các vị Bồ Tát tu đến gì? Tu đến cái địa vị thứ 28 trong 52 vị này, tức là vị thứ 8 của thập hạnh này, thì các ngài có một cái tôn trọng hạnh. Thế nào là tôn trọng hạnh? Tức là gì? Tức là luôn 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 tôn trọng, quý kính giáo pháp của Đức Phật vậy. Luôn luôn tôn trọng quý kính giáo pháp của Đức Phật. Không luận là pháp đó là tiểu thừa hay đại thừa. Bất cứ một lời nào Đức, từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, từ kim khẩu của các vị chứng thánh quả A-la-hán dẫn đến gì? A-na-hàm nói ra, thì cũng vẫn gì? Vẫn tôn trọng, vì các ngài đều là lời nói của gì? Các bậc hiền triết, các bậc thánh nhân, các bậc thánh hiền và gì? Các bậc đã giác ngộ. Cho nên với tất cả tam tạng thánh điển, không luận là tiểu thừa hay đại thừa, không luận là nam tông hay bắc tông, đối với người tu hành gì? Hành thứ 8 ở trong thập hạnh Bồ Tát này, các vị thì các ngài đều luôn luôn cung kính và tôn trọng tất cả giáo pháp của Đức Phật. Đối với giáo pháp của Đức Phật, cho chủ là chỉ là một câu, một bài kệ, các vị Bồ Tát cũng luôn là gì? Xưng dương, tán thán, khen ngợi, cung kính và cúng đảnh. Đó. Cho nên, người học Phật của chúng ta lại học cái gì? Phải học cái này. Nếu chúng ta mà học cái này, các vị thầy mà bên Nam Tông mà bài xích là không có A-di-đà Phật, Phật giáo Bắc Tông là Phật giáo của Trung Quốc hay là Phật giáo của Việt Nam lai căng á, thì nếu họ học cái này, họ học được cái tôn trọng hạnh của các vị Bồ Tát trong thập hạnh này, họ thấy gì? Các vị Bồ Tát luôn luôn tôn kính, tôn trọng và quý kính, tán thán khen ngợi giáo pháp của Đức Phật, dù là một câu một bài kệ từ kim khẩu Đức Phật và các vị đệ tử của Đức Phật nói ra được ghi chép lại, thì các ngài đều cung kính và tôn trọng và học tập, đâu có bài xích đâu. Các vị thấy tôi chưa phải là Bồ Tát, mà với thì giáo pháp của bốn bộ kinh Nikaya, tôi vẫn cung kính, vẫn tôn trọng, và trên thì trên giá kinh của tôi vẫn có cơ mà. Trong tủ kinh của tôi vẫn có bốn bộ A Hàm và bốn bộ Nikaya, vẫn đủ hết. Và tôi thì tôi vẫn đọc, tôi vẫn học, và tôi vẫn lễ bái. Tôi chưa phải là Bồ Tát mà tôi còn làm được điều đó. Tôi chưa phải là Bồ Tát mà tôi thì tôi không bao giờ phản tháo, không bao giờ là nói các thầy tu theo Nam Tông là ngoại đạo. Cho nên á, nếu mà người mà họ được học cái này, Phật pháp ở đâu? Phật pháp ở chính cái này. Tất cả các ngôn từ đều là gì ạ? Các chữ nghĩa, văn tự đều là phương tiện để truyền tải giáo pháp của Đức Phật đến với chúng sinh. Ở quốc độ này thì văn tự như thế này, nhưng chuyển sang quốc độ khác thì cái văn đó lại dịch sang gì? Tiếng khác, nhưng mà cái ý thì không có gì, không có khác. Lời văn có thể là được trau chuốt hơn. Vì sao? Thì con người Ấn Độ ngày xưa thì họ rất là đơn giản. Đức Phật thuyết kinh đa số là thuyết những bài kệ ngắn cho họ, để cho gì? Họ dễ thuộc. Họ thích học như thế thì Đức Phật gì? Đức Phật thuyết như thế. Giống như kinh Pháp Cú ấy. Đó, kinh Trường Hàng ngày xưa Đức Phật thuyết rất ít, còn thuyết các kinh như là kinh Pháp Cú, các bài kệ ngắn như vậy rất nhiều. Đó. Cho nên á, khi mà sang các tổ sư Ấn Độ sang đem Phật pháp sang truyền Trung Quốc và Việt Nam chúng ta để truyền bá, thì con người Trung Quốc và người Việt Nam chúng ta thích cái gì? Cái lối văn là gì ạ? Lối văn Trường Hàng. Trường Hàng tức là lối văn viết dài 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 như chúng ta nói này đó, gọi văn Trường Hàng. Đó. Cho nên á, thì các ngài mới chỉ đem dịch cái gì các bài kệ của trong kinh Đức Phật nói ra thành gì, thành văn trường hạ, để cho gì phù hợp với cái văn hóa bản địa nơi đó, cái cách cách thức thích học của nhân dân ở địa phương đó. Đơn giản có gì đâu. Cho nên trong kinh Kim Cương Đức Phật mới nói là gì, kẻ lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó là gì, kẻ hành tà đạo ở chỗ đó. Rồi Đức Phật lại nói, suốt 49 năm qua ta chưa từng nói một lời nào. Cãi nhau đi, nếu mà người mà khởi ra cái tâm vọng tưởng mà cãi nhau cùng trong một bộ kinh Kim Cương, Đức Phật nói là kẻ lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Đó. Vậy thì nếu mà người tùng theo, tu theo thiền tông á, họ lấy kinh Kim Cương là nền tảng, họ nói thì người tu theo tịnh độ đều là tà đạo hết. Vì sao? Vì kẻ nói gì? Trong kinh kinh vô quán vô lượng thọ, Đức Phật dạy về gì? Về 16 pháp quán. Trong 16 pháp quán đó quán về gì? Kim thân hình tướng của Đức Phật A Di Đà. Thế như vậy là gì? Là lấy gì? Lấy sắc rồi còn gì nữa, đúng không? Quán về sắc tướng của tướng ảo của A Di Đà Phật, tức là gì? Lấy sắc rồi. Còn âm thanh có không? Chúng ta gì? Luôn niệm là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là dùng âm thanh để bảo đạo. Thì họ nói là gì? Theo kinh Kim Cương là pháp môn tu tịnh độ là ngoài đạo mất rồi. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dùng 16 pháp quán là gì? Là lấy sắc để cầu thấy Như Lai. Dùng phương pháp là gì? Chỉ danh niệm Phật là phương pháp, gọi là dùng tiếng để lấy âm thanh để cầu Như Lai. Vậy tất cả những người tu tịnh độ là tà đạo hay sao? Cho nên người học Phật chúng ta không học đến nơi đến chốn thì lầm đi lạc vào cái rừng, gọi là cái rừng gì, rừng kiến thức mênh mông của Phật giáo á, chúng ta chết không có lối ra. Cho nên á, các tổ mới dạy là gì, thà là kẻ chấp có như núi Tu Di và kẻ chấp không như là khoảng trời khoảng không bao la rộng lớn, nhưng vẫn còn có ngày gì, có ngày độ được nó. Vì kẻ chấp có, tức là chấp có, tức là chấp thường á, chấp thường tồn, chấp cái thân của họ là thật đó, thì một ngày nào họ ốm, họ nằm dưới khử trên giường bệnh, chúng ta đến chúng ta hỏi rằng ông bảo là ông chấp có, ông làm chủ cái thân, thì nay ông ốm rồi thì ông khỏi đi, ông già rồi ông thì khỏe nhanh lại đi, nó không quay lại trở lại bảo vệ được cái luận án chấp có của nó, luận điểm chấp có của nó, thì lúc đó còn có thể thuyết pháp để độ cho nó quay về cái đạo được. Còn kẻ chấp không, các vị biết kẻ chấp không, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa bên Trung Quốc có gì, có một vị thiền sư ở bên Nhật Bản. Câu chuyện này ở bên Nhật Bản. Bên Nhật Bản có một vị thiền sư, mọi người khi mà tất cả các tăng ni với các Phật tử đến hỏi đạo, ngài đều lấy một ngón trai ngón tay gì, ngài chỉ lên trời, hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, ngài cũng lấy một ngón tay chỉ lên trời, hỏi thế nào là ý chỉ của tổ sư, cũng lấy ngón tay chỉ lên trời, hỏi thế nào là tứ đế, cũng chỉ lên trời, hỏi thế nào là thập nhị nhân duyên, cũng chỉ lên trời. Mỗi khi ngài chỉ lên trời như thế thì tăng ni và Phật tử đều gì ạ, đều thấy tâm hoan hỷ và đều hiểu được đạo. Thì một hôm ông sư phụ đi vắng, chú tiểu tức là sư bác á, ông bác ta đi ở nhà, thế có người đến hỏi là thưa thầy, hôm nay sư phụ có nhà không, bảo là không, hôm nay sư phụ đi vắng rồi. Thế bảo hôm thế à, tiếc quá, chúng con ở nơi xa đến, muốn học, có những điều còn nghi vấn ở trong lòng, muốn gì, muốn hỏi sư phụ, nhưng sư phụ đi vắng rồi, bây giờ biết làm thế nào. Thế cái sư bác nghĩ là gì, mình đi tu 5-7 năm rồi, hầu hạ sư phụ mấy năm trời rồi, nghĩ trong bụng là gì, mình cũng có thể thay sư phụ để giảng pháp được, mà giảng pháp của sư phụ thì đơn giản có gì đâu, hỏi câu gì cũng chỉ tay lên trời, có cái gì đâu, mình có thấy sư phụ nói cái gì đâu, đơn giản à. 6-7 năm trời ở với sư phụ có mỗi cái chỉ tay lên trời thôi mà. Cho nên á, vì thầy bảo là gì, thế các bác cần cái gì, các Phật tử cần cái gì, hỏi cần hỏi cái gì. Thế là ngồi nói chuyện qua lại một chút thì thầy thấy là các bác đấy, các Phật tử đấy, ở kiến thức của ông đệ tử đấy, ông sư bác này thì cũng khá đấy, thì hỏi vài câu xem như thế nào, mất công đi xa đến đây không gặp thầy thì gặp trò cũng hỏi vài câu. Cho nên đưa ra mấy câu hỏi, hỏi cái gì thì ông đệ tử cũng gì cũng học thầy là chỉ lên trời. Thế bắt đầu thì các Phật tử thì chả biết cái gì cả, Trước đây thì những Phật tử mà đến nghe thầy giảng, thầy nghe thầy hỏi thầy chỉ lên trời thì ai cũng vui vẻ, thầy cúi xuống lễ tạ, thầy xì xụp ra. Ông đệ tử thì cũng nghĩ là mình chỉ lên trời xong chắc Phật tử cũng lễ mình như lễ thầy. Nhưng chỉ lên trời Phật tử ngơ ngác, chả biết cái gì, hỏi đến ba câu chả nói được, cứ vẫn cứ chỉ lên trời. Thấy được một tí sư phụ về, mọi người mới đao nhắc chạy ra lễ sư phụ. Thế mọi người xong rồi vào lễ sư phụ xong mới hỏi sư phụ là bạch hòa thượng là gì, chúng con đến thăm chùa cúng dường thăm hỏi sức khỏe của hòa thượng và có mấy điều cần nghi. Nhưng chúng con thì đã hỏi sư bác đệ tử của thầy rồi, nhưng mà thầy nói chúng con chưa hiểu là xin là hòa thượng nói lại chúng con được biết. Thế hòa thượng mới hỏi thế các ông hỏi cái gì? Thế bảo là đấy, chúng con hỏi cái đấy. Thế bảo bác ấy bảo thế nào? Bảo bác ấy chỉ tay lên trời thôi. Thế bảo có hiểu gì không? Bảo chúng con chẳng hiểu cái gì cả. Thế là ông thầy hỏi đẹp, thế thì cho gọi cái sư bác ấy vào đây. Đó. Thế là bắt đầu gọi vào. Thế là bảo các Phật tử rằng ấy, thì bây giờ đây các ông hỏi lại câu đấy xem sư bác trả lời như thế nào. Thế là các ông lại hỏi lại câu đấy để bảo cái chú tiểu trả lời lại xem như thế. Thế là bắt đầu là các Phật tử hỏi lại câu đấy, chú tiểu vừa định giơ tay chưa chỉ thì ông thầy vội gì tóm lấy cái tay của ông, đặt xuống dưới cái thớt và gì lấy cái dao chặt cái ngón tay ông đi. Thế hỏi ngón tay của ông đâu rồi, ngón tay của chú đâu rồi, nhìn ngón tay không thấy đâu nữa cả, chỉ thấy máu me trên tay, liền là gì ạ? Liền là ngộ đạo. Liền ngay đó mà được gì ạ? Được tỏ ngộ. Và sau này cái ông thầy đó, cái sư bác đó lại kế tục được thầy mình trở thành một vị cao tăng của Nhật Bản đấy. Đó, chúng ta thấy không? Cái chỉ tay của ông thầy nó khác với chỉ tay người trò. Mà cái chỉ tay của chú tiểu lần trước khác với lần này chỉ tay. Vừa giơ lên ông thầy cứ túm lại chặt bố nó đi rồi. Còn gì mà chỉ nữa? Đấy gọi là công án gì? Ngón tay chỉ mặt trăng ở trong nhà thiền vậy. Cái công án này bên Trung Quốc cũng có mà bên Nhật Bản cũng có. Nhưng ngày xưa tôi đọc cái công án này của thiền Nhật Bản, tôi kể cho các vị ở bên Nhật Bản. Đó phải công án để ngón tay chỉ mặt trăng. Xem chẳng ngón tay đi rồi, ngón tay là phương tiện của người thầy. Người trò chưa đạt được cái trình độ và sự hiểu biết đó cũng muốn gì? Cũng muốn lấy ngón tay chỉ mặt trăng như ông thầy làm sao được. Cho nên ông thầy vì muốn gì? Vì cái lòng đại từ bi của ông thầy cho nên để cho người trò của mình không được hiểu lầm pháp, cho nên nó vừa đưa lên tóm lấy chặt bố nó đi, nó không còn gì để chỉ nữa mà nó thấy là cái đó chỉ có thầy nó mới làm được, còn trò thì phải học gì, học cái khác để mà vào đại. Các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng thì hiện trên đời mỗi người thì hiện một hành khác nhau, chứ không có ai đi lại cùng dấu cái bước xe của ai cả. Chúng sinh ở quốc độ nào, ở thời gian nào, ở khi nào nó cần cái gì thì các ngài phổ độ cho nó cái đó. Đó cho nên mới gọi là gì? Tôn trọng hành. Chúng ta phải học và phải hiểu và tôn trọng tất cả giáo pháp của Đức Phật. Đừng có phỉ báng, kể cả người đó là người tu theo bất cứ pháp môn nào của nhà Phật. Đó. Đấy chính là tôn trọng hành đấy. Học được cái đó thì chúng ta không sợ là chúng ta phải tội gì? Tội báng pháp. Tiếp theo thứ 9 là gì? Là thiền pháp hành. 9. Thiền pháp hành. Thế nào là thiền pháp hành? Nghĩa là các vị Bồ Tát tu đến địa vị thứ gì? 29 trong 52 hạnh của Bồ Tát rồi thì các ngài luôn gì ạ? Luôn thực hành và luôn hoằng hóa lấy các, luôn thực hành các thiền pháp ở trong tam tạng thánh điển của Phật để làm gì? Để hoàn thiện các oai nghi tế hành của mình. Rồi không chỉ như vậy, các ngài còn gì? Còn đem các thiền pháp mà học được đó, hành trì được đó, hoặc rằng thông tỏ đó ở trong Tam Tạng Thái Tiền của Đức Phật đó để gì? Để đem chỉ dạy cho chúng sinh. Nói tóm lại là các vị Bồ Tát chứng ở cái địa vị này luôn làm những các thiền pháp, luôn thực hành các thiền pháp, không đi ngược lại với các thiền pháp mà trong Tam Tạng Thánh Điển Phật đã dạy đó, luôn thuận theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật tức là người thầy của mình đó, luôn thuận theo lời dạy của người thầy của mình, cung cung kính kính, tôn trọng và y giáo thùng hành, không làm trái với lời của Phật Tổ. Đấy gọi là thiện pháp hạnh. Rồi không chỉ như thế, ví dụ như là gì, theo kinh Địa Tạng chúng ta học ở đây, chúng ta thấy gì, học theo Bồ Tát Địa Tạng, học theo lời dạy của Đức Phật, đó là gì? Muốn phổ độ chúng sinh, đó chính là lễ bái, chỉ tụng kinh Địa Tạng, tán thán khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường đỉnh lễ tôn tượng chánh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, làm chỗ sở y cho gì ạ? Cho chúng sinh. Và đặc biệt là gì? Cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng thường là phóng đại quang minh hiện vô lượng thân hình để vào trong ba đường ác đạo, đường ngục, ngạ quỷ, súc sinh để cứu độ cho họ. Việc đó chỉ có Địa Tạng mới làm được, còn chúng ta chưa làm được. Không phải là không làm được, nhưng mà chưa làm được nhé. Không làm được với chưa làm được nó khác hẳn nhau. Chưa làm được có nghĩa là gì? Chúng ta chưa chứng được lục thông tam minh, lục thông như là các ngài, chúng ta chưa vào trong ba thế giới ác đạo đầy đủ được. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta sẽ hướng đến để làm được, vì chúng ta là hành giả tu theo tịnh độ. Chúng ta phát nguyện đến để vãng sinh. Khi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta nương vào thần lực của Phật, lực của A Di Đà Phật, và chúng ta thì hoan hỷ thấy Phật hiện chứng đến mỗi vị thất địa Bồ Tát, chúng ta có thể hóa hiện vô biên thân hình để đi để phổ độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, cũng giống như Địa Tạng vậy. Và đến lúc đó chúng ta thì sẽ làm được cái điều đó. Bây giờ chưa làm được thì chúng ta phải lễ bái, cung kính, cúng dường, tôn tượng và trì tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng phổ độ chúng sinh, đồng thời cũng làm cho công đức của chúng ta được tăng trưởng. Đọc tụng cung kính tôn trọng kinh Địa Tạng, tranh tượng Bồ Tát Địa Tạng sẽ được gì? 7 phần công đức. Chúng ta được gì? Được 6. Những người chúng ta hồi hướng cho được có 1 thôi. 6 phần công đức đó để hồi hướng, để cho phẩm vị và cái sự vãng sinh của chúng ta được chắc chắn hơn. Thì cái việc đó là việc làm hết sức quan trọng đối với hành giả tu tịnh độ của chúng ta vậy. Đó. Cho nên đó, thiền pháp hạnh chúng ta cũng làm được, nhưng làm ở trong phạm vi nhỏ hơn là các vị Bồ Tát thập hạnh, nhưng mà vẫn phải làm. Thứ 10 là chân thật hạnh. Thứ 10 là chân thật hạnh. Hạnh này á rất cao, hàng phàm phu tục tử chúng ta không với được, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ vẫn phải học và phải làm dần dần. Hạnh này thì gọi là gì? Là trụ ở trong đệ nhất nghĩa đế để làm các gì? Để tu tập viên mãn các hạnh của Bồ Tát. Trụ trong gì? Đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế là gì? Đó chính là gọi là gì? Gọi là cái đạt được cái trình độ, cái giáo pháp của Đức Phật ở cái chỗ cao nhất, không có sự phân biệt, gọi là học bất gì Phật pháp. Rồi đến lúc đó là Phật pháp là gì? Vô cao hạ, tức là không có thấy cao thấy thấp, không có thấy pháp môn mình là cao, pháp môn người là thấp, mà thấy gì? Bình đẳng với nhau. Không thấy ta mới là người tu, còn những người ở ngoài đường không phải là người tu. Không thấy ta mới là con người được đáng tôn trọng, mà con chó, con mèo, con gà, con lợn không được tôn trọng, vân vân. Có nghĩa là tất cả chúng sinh đều bình đẳng, vạn pháp, vạn sự, vạn vật ở thế gian đều là Phật pháp. Ngộ nhận được như thế, ngộ nhập được như thế, thâm chứng được, thâm giải được như vậy, gọi là gì? Gọi là ở trụ ở trong đệ nhất nghĩa đế. Trụ ở trong một pháp đó, nhưng mà gì? Nhưng mà lại gì? Lại biến mãn tất cả các pháp. Ở trong tuy ở trong một pháp, nhưng mà gì? Nhưng mà hiểu được tất cả pháp. Đó. Nói được tất cả pháp và hành được tất cả pháp, cho nên ở đây mới nói là các vị Bồ Tát trụ trong đệ nhất nghĩa đế để làm gì? Để thực hành tất cả các thiện pháp. Cái này nó hơi cao rồi, rất cao rồi chứ không phải là hơi cao nữa. Đối với chúng ta học để biết thôi, nhưng mà cũng phải học để biết. Chúng ta làm cái đó, chúng ta hướng đến cái đó được không? Được. Chúng ta bỏ tất cả cái sự chấp trược về việc làm thiện, làm ác ở thế gian đi. Ác tất nhiên là đừng có gì, đừng có theo. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Thấy kẻ làm ác, chúng ta vẫn lễ bái họ, vẫn cung kính, vẫn lễ bái họ, nhưng không tán thán, không khen ngợi họ. Đấy chính là gì? Trụ trong đệ nhất nghĩa đế để hoằng pháp đó. Giống như trong kinh Pháp Hoa, phẩm gì? Phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Mà thường bất khinh Bồ Tát chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Kể về ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta còn đang đi học đạo á, thời đó có một Đức Phật thành đạo nhập Niết Bàn rồi thì chính pháp của Ngài ra hết và sang thời gì? Sang thời kỳ mạt pháp. Người xuất gia thì đông, mà kẻ tu hành thì ít, kẻ thuyết pháp thì nhiều, nhưng người thuyết pháp chân chính thì thưa vắng. Cho nên á, Bồ Tát thường bất khinh, thường là gì? Chỉ làm cái hành là đi lễ bái thôi. Gặp tăng ni nào Ngài cũng quỳ xuống lễ lạy và nói rằng gì? Tôi không dám khinh các Ngài, vì các Ngài đều sẽ gì? Các Ngài đều sẽ thành Phật. Rồi nữa, thấy các cư sĩ Phật tử đến chùa cúng dường, Ngài cũng gì? Cũng xăm xăm từ trong chùa chạy ra xuống lễ đất ba lễ và bảo tôi không dám sinh các gì, không dám sinh các, không dám sinh các cư sĩ, các thiện nam tín nữ, vì các thiện nam tín nữ cũng đều sẽ gì á, đều sẽ thành Phật. Và các thiện nam tín nữ bảo ông sư này điên, từ trước đến nay chỉ có Phật tử chạy sang lễ bái sư thôi, chứ nay sư lại đi chạy ra từ trong chùa xăm xăm chạy ra để lễ xuống đất để lễ Phật tử, mà lại quản là tôi không dám sinh các thiện nam tín nữ, vì các thiện nam tín nữ đều sẽ thành Phật. Ông sư này có thần kinh, có vấn đề. Nghĩ như vậy và nói với nhau như thế. Còn đối với các sư ấy, thì bảo là gì ạ? Bảo cái thằng này điên. Và gì? Ở người thì chửi, người thì mắng, người lấy đất, lấy đá và ném cái ông sư đó. Và cái ông sư đó, tức là ngày thường bất khinh đó, thường gì? Thấy họ lấy đất, lấy đá ném mình thì gì? Để cho họ đỡ tội là gì? Ngày đem vừa chạy, mà vừa chạy vừa quay lại đó. Tôi không dám khinh các ngài đâu, vì các ngài gì? Các ngài đều sẽ thành Phật. Đó. Chúng ta tu như thế được không? Đấy gọi là trụ trong đệ nhất nghĩa đế, làm tất cả các pháp không bị chướng ngại vậy. Đó. Chỉ có gì? Chỉ có cách làm cái việc gì? Tán thán khen ngợi người tu thôi. Vì sao? Vì Phật tử đến chùa, trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Người nào đến chùa nhìn thấy cái nhảy tượng Phật, chỉ cần gì? Sưng giơ một tay lên thế này, mô Phật, xưng Nam Mô Phật thôi, chứ không cần nói là Nam Mô A Di Đà Phật, hay không cần nói là Nam Mô Bản Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ nói xưng là câu gì? Mô Phật. Và chắp một tay lên như thế này, Đức Phật trong kinh Pháp Hoa nói gì? Kẻ đó ta cũng thọ ký cho đời sau sẽ được thành Phật mà. Đó. Vậy cho nên á, Bồ Tát thường bất khinh, thấy người đến chùa cung kính lễ bái tượng Phật và cũng dàn chữ tăng, tức là những vị Phật tương lai, cho nên Ngài mới ra thì Ngài mới lễ xuống đất và lễ những vị Phật tương lai đó, chứ không phải lễ các Phật tử thiện nam tín nữ kia, mà lễ là lễ những vị Phật tương lai. Các vị sư, cho dù là hủy giới hay là toàn giới, tức là những vị sư tu hành chân chính, hay là những vị sư phá giới, một vài giới đó vân vân, thì đối với Bồ Tát thường bất khinh thấy là gì? Các Ngài đó đã tu được đến bậc này rồi, chắc chắn cũng đều sẽ thành Phật. Cho nên Ngài với gì? Ngài mới khen là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. À. Và chắc chắn các ngài đều sẽ thành Phật. Cho nên ngài mới hành cái hành là gì? Luôn luôn là khen người, mặc dù họ chửi bới mình, nhưng mà ngài vẫn làm những việc như thế. Và kết quả là gì? Rồi trong kinh Pháp Hoa, trong phẩm đó, Đức Phật nói gì? Các ông biết không? 500 vị đại A-la-hán đang ở trong hội này. 500 vị đại A-la-hán ni đang ở trong hội này. Và gì? Và hơn 2.000 vị cư sĩ Phật tử có mặt trong ngày hôm nay đều là những vị tỷ kheo ni và những vị thiện nam tín nữ cư sĩ mà ngày xưa đã được ta lễ bái và khen ngợi. Những vị đó chửi mắng ta, coi thường ta, cho nên sau khi xả bỏ báo thân đó, đoán đọa cũng vì đọa gì trong ba đường ác nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà hết tội đó lại được gì, lại được sinh làm người và được làm đệ tử của ta vậy. Vì sao? Vì trước khi, sau khi ta khen ngợi các vị đó như thế, các vị đánh đuổi ta chạy, và một thời gian sau thì do cái công đức đó mà ta gì, ta ngộ nhập được kinh Pháp Hoa. Khi ta bắt đầu ta lên tòa thuyết pháp, ta thuyết kinh Pháp Hoa, mọi người ai cũng rơi lệ và sám hối ăn năn cái tội, chửi bới và lấy đá đất đá ném ta ngày xưa, ăn năn sám hối. Do cái sự ăn năn sám hối đó cho nên hết tội khổ ở trong ba đường ác đều được sinh lại làm người và đều làm đệ tử ta ngày hôm nay, và đều chứng đắc được thánh quả. Những vị cư sĩ chứng đắc quả vị nhỏ nhất cũng là gì, cũng ở trong ngôi vị tín của Phật, có nghĩa là gần trụ được, gần chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn vậy đó. Chúng ta thấy không, Phật pháp có nhiều những cái phương pháp tu hành mà ở người đời không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Cho nên đó, chúng ta mới thấy là trụ ở trong chân thật hành này đó thì làm tất cả các pháp mà chúng ta thấy là có thể là trái với đạo, nhưng mà thực tế là gì, không trái tí nào. Thì Hòa Thượng tôi mới nói là đây, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là gì, thấy những kẻ ác cũng lễ bái họ, cũng lễ bái họ, cũng cung kính đỉnh lễ họ, nhưng mà đặc biệt là gì, không khen ngợi, không tán thán thôi. Đấy, không tán thán, không khen ngợi cái việc ác của họ, nhưng vẫn lễ bái họ. Nhà Nho gọi là gì ạ, kính quỷ thần nhi viễn chi. Thế đối với quỷ thần đó, vẫn phải cung kính tôn trọng họ, nhưng mà phải gì ạ, lánh xa họ một chút, không có là gì bị nhiễm vào cái tập khí của họ thì ta cũng trở thành quỷ thần đấy. Đó. Mà không kính họ, quay thường họ thì họ đập cho chúng ta chết ngay. Vì họ có thì họ cũng có thần lực. Họ có thần lực, có thần thông, có công đức riêng của họ, trong thế giới của họ. Chúng ta quay thường họ là gì? Đối đầu với nhau là nó đập chúng ta chết ngay. Cho nên gì? Nhà Nho mới nói là kính, nhưng mà phải gì? Lánh xa họ một chút, tức là giữ một cái khoảng cách. Ví dụ cụ thể như chúng ta đi ngoài đường thấy mà gì, một cái người xăm sổ đầy mình chẳng hạn, tóc đỏ heo heo, nó cảm chọc như các sư chẳng hạn, chúng ta biết đó là gì, dân anh chị rồi, đúng không? Mà dân anh chị thì sẵn sàng là gì, có thể giữa chợ nó rút dao ra và nó gì, nó đâm chết người ngay. Chúng ta nhìn thấy họ mà chúng ta nói là ô cái thằng kia xăm sổ đầy mình, mày đúng là cái thằng ăn trộm ăn cướp. Nói nó như thế một cái là nó chạy sang, nó cho mình mấy cái tát bạt tai ngay. Đó. Chúng ta thấy nó như vậy, chúng ta kệ nó. Đó. Nghe nó to mồm, nó bảo là tránh ra để đại ca đi nào. Thì chúng ta gì, chúng ta cũng chẳng ngại gì mà gì, chúng ta nép vào một chút cho nó đi trước, nhường nó đi trước. Gọi là gì? Kính. Nhưng mà gì, lánh xa nó, chứ không gì, không đi theo sau nó, không làm đệ tử của nó, đúng không? Đấy gọi là cái câu gọi là kính quỷ thần nhi viễn chi của nhà Nho vậy. Đó, thấy kẻ ác chúng ta thì vẫn bình thường với họ, thậm chí cần gì, cần nhường đường cho họ, ta thì ta nhường đường cho họ, vì người thì chúng ta là người tu mà, có tranh nhân tranh ngã gì đâu, họ to mồm thì to quài gì cho vượt trước, đúng không? Tham gia giao thông có to quài cho vượt trước, chẳng tội gì chúng ta phải đua giao thông với họ, xảy ra tai nạn chết cả hai. Đó, cho nên đấy là gì? Đấy chính là bậc tri thức, bậc có trí tuệ đi vào đạo, hành đạo thì không bị chấp trước bất cứ cái gì ở thế gian. Đó chính là hạnh thứ 10 của thập hạnh. Hết giờ nghỉ.